Phật
Pháp
ứng dụng.
Tràng niệm ba biến hồng danh đức bổn sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ trụ trì tịnh xá Ngọc An, kính thưa toàn thể quý ni sư quý sư cô tại bổn tự, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ni sư trụ trì cũng như quý ni trong bổn tự đã có nhã ý mời chúng tôi và tạo mọi nhân duyên lành để chúng tôi có điều kiện để tiếp chuyện với tất cả các vị tại vùng Sacramento này. Và sau đó chúng tôi cũng thành tâm cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử, nguyện chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường lạc, tinh tấn tu tập để được hạnh phúc an lạc. Xin thưa các vị, đúng ra thì theo lịch trình thì thời pháp buổi sáng nay không có, nhưng vì mà ban trụ trì đã đặt tôi ngồi một vị trí là không thể chối từ thì thôi. Nói đây không phải lỗi phải, mà nói ra để các vị cảm thấy thương tôi nhiều hơn. Xin thưa các vị, thì đúng ra thì buổi chiều nay chúng tôi giảng ở tại chùa gì đó, Phổ Minh. Rồi ngày hôm sau, ngày mai chủ nhật, chúng tôi mới trở về đây với các vị. Nhưng vì các vị biết ở đây tôi không biết đường đi, cho nên muốn bưng tôi đi đâu tôi đi đó. Rồi tự nhiên bưng tôi đến đây, đặt về thì tôi cũng phải tới đây, về đây thôi. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với một bài giảng là với ý nghĩa gần gũi với cuộc sống học tu của chúng ta, với cái chủ đề là trọng nghĩa khinh tài. Xin thưa với các vị, với quan điểm của chúng tôi thì xưa nay Phật pháp chúng ta thì mênh mông như biển lớn, nhưng mà giá trị của đạo Phật, những lời dạy của Đức Phật, nó không mang nghĩa để chúng ta thỏa mãn về sự tư duy hay là thỏa mãn tính hiếu kỳ. Giá trị của đạo Phật ở chỗ là chúng ta phải ứng dụng và thực hiện được những gì Đức Phật dạy mới là điều quan trọng. Các vị có thể ứng dụng được nhiều, ứng dụng được ít là tùy hoàn cảnh, khả năng, nhân duyên của mỗi người. Nhưng mà nếu chúng ta học để thỏa mãn tính hiếu kỳ, để chúng ta có thể lý giải được nhiều vấn đề, hoặc là chúng ta có thể học để nói được, thì điều đó không có ích lợi trong đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đã từng dạy trong các kinh điển là nếu mà chúng ta học Phật để lý giải không, mà chúng ta không ứng dụng để đem được lợi ích cho mình, thì Đức Phật đã từng cho như cái giá mà múc canh, múc rất nhiều canh, nhưng mà tự thân của cái giá thì sao? Không có biết được hương vị của canh là gì cả. Và Đức Phật cũng nói là cho những người chỉ hiếu kỳ là học để lý luận, để lý giải không, thì Đức Phật cũng nói là cũng giống như kẻ đến bò thuê, tức là đếm cho người khác thì rất là nhiều mà mình không có được cái con bò nào hết. Vì vậy những cái điều học Phật ở những vấn đề tôi giới thiệu đến tất cả các vị là để những cái gì nó rất là đời thường của chúng ta, chúng ta có thể vận dụng được Phật pháp trong cuộc sống đời thường, để chúng ta thế nào một Tây phương chúng ta sẽ về, một Niết bàn chúng ta sẽ đắc. Nhưng điều đó không có hẳn là ai cũng có thể làm được trong một cái thời gian nhất định nào đó. Đó là một điều mà nguyện vọng tất cả một người tu chúng ta muốn đến, nhưng không phải lúc nào cũng phải vậy. Nếu chúng ta sống có một ước mơ cho một Niết bàn, một Cực Lạc, mà chúng ta quá đài ải mình cuộc sống thực tế này, chúng ta chưa sống có một đạo đức thực tế này, chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm của một thành viên trong gia đình, từ cha mẹ, con cái, vợ chồng, để ứng dụng được lời Phật dạy, để điều hòa được điều đó, để có hạnh phúc an lạc từ cái đó, thì Niết bàn của các vị hay là Cực Lạc của các vị nó hơi xa vời quá. Nếu các vị làm được những điều rất thực đó trong một cuộc sống rất đời thường, thì cái gì cũng là nhân tố để các vị đến Niết bàn. Và tất cả những cái rất đời thường đó, nó cũng là nhân tố để các vị đến Cực Lạc. Vì vậy ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu với các vị một phương thức, một cuộc sống rất tình người, mà tôi giảng vừa rồi ở bên Đuốc Tuệ Santana với cái chủ đề là tình người tâm Phật. Tôi đã nói rồi, Phật không phải làm những việc vĩ đại như chúng ta từng hình dung là chỉ có Đức Phật làm, mà Phật được thành Phật, hay là Phật làm tất cả các việc từ những việc rất thông thường của chúng sinh. Cho nên người ta mới nói là chúng sinh tánh tức là Phật tánh. Vì vậy cho nên Phật được thành Phật là vô lượng kiếp Đức Phật đã dung bồi công đức của một con người, từng là một con người không bỏ một cái hành động việc nhỏ như sâu kim ngọn cỏ hay là tất cả mọi việc gì đó, Đức Phật cảm thấy một phước báo nho nhỏ Đức Phật đều làm, tích lũy với một cái tâm đức của một con người trong vô lượng kiếp. Như vậy chúng ta là người học Phật cũng không nên xem thường và xem bỏ tất cả những gì trong cuộc sống rất đời thường, bởi vì đó là những cái để dung bồi nên một cái Phật quả hay là một cái công đức vô lượng sau này của chúng ta. Trở lại với bài giảng này, với cái đề giảng là trọng nghĩa khinh tài, ở đây để chúng ta lặp lại một cái lời dường như một cái câu nói của người xưa, nhưng nó giúp chúng ta ứng dụng và tu học như thế nào trong cái cuộc sống tương giao này, giữa người và người, giữa người thân với người thân, cũng như giữa chúng ta và muôn loài, hay là giữa chúng ta và những người khổ đau xung quanh mình. Và chúng ta làm gì để hơn được, chúng ta thấy được tình người và giá trị của chúng ta nó khác với tất cả muôn loài khác, và khác đi những người thiếu nhân bản ở điểm nào? Đây là chúng ta cần tìm hiểu. Xin thưa với các vị, thông thường chúng ta hay nói là tài sản là huyết mạch, phải không? Tức là tiền bạc sự sản của chúng ta là máu huyết của chúng ta, là mạch sống của chúng ta, có phải không? Tại sao không? Có những người mà làm ăn thất bại hoặc là mất mát tiền bạc, người ta dám tự tử, có không? Thôi như vậy sao không phải là huyết mạch? Tiền bạc mà lỡ có gì người ta dám tự tử, có nghĩa là sự sống của người ta rồi. phải không? Ở đây không mang cái nghĩa hầu hết, mà có nghĩa là chúng ta phải thấy nó cũng phản ánh được một phần. Nếu con người quá tham chấp, hay là quá đắm đuối, hay là nói thẳng ra vì không học Phật cho nên chúng ta không thấy được vô thường, hay là vì không học Phật cho nên chúng ta quá xem nặng những điều đó, cho nên thà bán mạng cho cái điều đó. Như vậy có trí tuệ hay không là từ điểm này. Có những người sáng suốt hơn, người ta nói là bàn tay ta làm nên tất cả. Còn cuộc sống này, còn bản thân này, chúng ta có thể lặp lại được tất cả những gì mà trong cuộc đời chúng ta biết bao lần tay trắng làm nên, có phải vậy không? Rồi khi làm nên nó trở thành tay trắng, đó là một chuyện bình thường. Vậy mà có những người tay trắng làm nên tới cái khi mà tay trắng ấy tự tử chết, rất là tiếc, rất là tiếc. Thành ra ở đây tôi muốn nói ở đó là không mang cái nghĩa gì hết, chỉ mang nghĩa là thật ra tiền bạc cũng là một cái điều quyết định rất cần thiết trong cuộc sống chúng ta. Nó là cái đối tượng để chúng ta chấp mê, và đôi khi nó là đối tượng để chúng ta đau khổ nữa. Thành ra chúng ta phải để ý điểm này. Có những người á, người ta lý luận thế này: tình nghĩa là sao? Tình nghĩa là chính, nhưng mà sao? Chú nói ra nghe có ai nói, nói chú. Có người ta nói là tình nghĩa là chính, nhưng mà tiền bạc nó tới 10 lần. Tức là sự sản này, tiền bạc này, cuộc sống này nó tới 10. Người ta nói như vậy vừa chơi mà vừa thật. Có nghĩa là cái nào tình nghĩa, tình nghĩa. Còn tiền bạc là cái gì phải sòng phẳng. Đừng có nói tình nghĩa rồi muốn lợi dụng tôi cái gì lợi dụng, hoặc là đừng nói tình nghĩa rồi muốn thế này thế khác. Đó là cái câu chúng ta thường nói. Nhưng mà nó cũng có cái hay, nhưng mà nó cũng có cái dở, thì tùy. Thật ra trong cuộc sống này có những cái nó dở ở chỗ là từ một thân bằng quyến thuộc, thậm chí là một anh em ruột trong gia đình, mà nếu đụng đến quyền lợi, đó là đất cát hay là tiền bạc hay là sự chia tiền của gia đình không đều, vậy mà từ những quyền lợi đó có thể là từ một anh em lại trở mặt như là gà nhà bôi mặt đá nhau. Chúng ta phải xét kỹ lại. Chúng ta nhớ kỹ rằng nếu đã gọi là thâm tình, là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là con cái, là anh em trong một gia đình, chúng ta có thể hy sinh cho nhau được mà. Chúng ta có thể vì người thương mình, người thân tình mình là một ruột thịt bầu bạn, chúng ta có thể chia sẻ tất cả, có thậm chí đem đến sự thiệt thòi cho mình để cứu vãn được tình thế của những người thâm tình của mình. Mình làm được mà. Tại sao mình lại nông nổi đến độ mà chỉ vì một sự chênh lệch, sự chia cắt hay là một quyền lợi gì đó mà chúng ta có thể sát phạt và trở thành kẻ thù của nhau? Từ một anh em cùng một cha, hay là cùng một mẹ, hay là cùng một huyết thống mà trở nên sát phạt đối thịt với nhau. Cái đó chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta, con mắt của chúng ta xem thấy rằng cái đồng tiền nó quá bự, nó bự hơn cả lương tâm, bự hơn cả tình cảm. Như vậy chúng ta sống không có tình người thì chúng ta là cái gì trong cuộc đời này? Chúng ta có cảm thấy rằng nếu mình sống như vậy mình trở nên một cái gì đó lạc lõng giữa cuộc đời này quá không? Nhưng nói như vậy không có nghĩa là hầu hết. Cái đó nó cũng phản ảnh một số việc thôi, cũng một thành phần nào đó thôi. Các vị nhớ kỹ, tôi vừa đọc trong báo đợt rồi mà có một cái gia đình ông này mà chia đất cát giữa các con đó. Nó chia như thế nào đó rồi các con nó mới đâm chém lộn với nhau mới đưa ra tòa. Khi mà đưa ra tòa rồi á, cuối cùng là dường như là xung vào cái công quỹ của nhà nước luôn, không có chia luôn. Cái đó thuộc về cái dạng mà ăn không được cũng phá cho hôi. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng có những điều tự nhiên đọc lên mình không thấy là cái người này có phải là con người không, có phải sống trong một thời đại văn minh có hiểu biết hay không. Đây là một điều chúng ta cần để ý. Nhưng mà ngược lại, trong chúng ta có những người sống rất tình người. Tình người không có nghĩa là chúng ta san sẻ ngoài người thân chúng ta đã đành rồi, tức là trong một cái tình huyết thống. Ví dụ tôi thấy phần lớn tất cả các vị Phật tử hay là những người Việt Nam chúng ta sinh sống ở hải ngoại, cái động cơ để các vị mà đi tìm cuộc sống ở phương Tây như thế này, tôi thấy động cơ lớn nhất chiếm khoảng 80%, đó là vì cuộc sống của người thân. Chúng ta muốn qua bên đây để chúng ta làm được một việc, để kiếm được một đồng, một cắt gì đó. Chúng ta nhín chút những cái sự chi tiêu của mình, từ từ ăn mặc cho đến mọi chi tiêu khác để chia sẻ cho người thân mình, cho gia đình mình, tất cả là tôi thấy đã chiếm gần 80% rồi. Nếu mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta lấy tình người đứng đầu, và chúng ta có lương tri, có đạo đức. Như vậy đây là một điều hết sức là đáng trân trọng. Ngoài vấn đề chúng ta nghĩ về người thân, có những người lại tiết kiệm hơn cho đời sống mình, có thể bớt một nhu cầu về ăn uống, có thể bớt một nhu cầu về một cái mặt, có thể bớt một nhu cầu gì đó, là nghĩ đến những trại mồ côi, những trại cùi, những nơi thiên tai, những nơi bão lụt. Tất cả những cái đó nó gầy dựng lên một tình cảm của một con người, và đó là lẽ sống thực mà trong cuộc đời này. Vì vậy trong cái một cái 14 điều răn của Đức Phật, 14 điều răn thì nó không có đúng, cái chữ này chữ Phật thì không có răn, mà nếu chúng ta xài chính xác hơn nữa là 14 lời dạy của Đức Phật á, thì nó hay hơn. Và trong 14 lời này nó có cái lời cuối cùng á, là gì? Là an ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Thật ra tôi ngồi tôi suy nghĩ cái điều này rất là lâu. Tôi nghĩ tại sao bố thí mà là an ủi cho mình? Tôi nghĩ tới nghĩ lui nghĩ rất nhiều lần tôi mới hiểu ra được một điều. Đây là cái điều nói rất là thâm trầm, rất là sâu sắc. Sở dĩ trong cuộc đời này con người chúng ta còn bố thí, có nghĩa là thông thường chúng ta chỉ biết lo cho mình là chính. Nhưng mà nếu mình còn bố thí có nghĩa là còn tình người. Mình còn biết người này nghèo, người kia khổ, người này thế khác. Mình còn san sẻ được trong cuộc sống của nhân loại này. Nếu điều này không còn trên nhân loại thì dường như chúng ta đã có một đời sống ích kỷ như một loài cầm thú mất rồi. Và hơn nữa nếu điều này không còn trên nhân loại thì chúng ta sẽ trở nên sát phạt và tranh giành quyền lợi với nhau, như vậy gây tương tàn tương sát và làm đau khổ cho cuộc đời này. Vì vậy còn tình người, còn san sẻ, còn biết đến người đối khổ, hiểu biết như vậy, như vậy tôi mới nghĩ cái câu này nó đúng ở góc độ này. Câu này nhìn bằng góc độ này thì được, tự nhiên tôi đi có tiền tôi cho người khác, tự nhiên an ủi tôi, mắc gì an ủi. Thì tôi nghĩ tới nghĩ lui là như vậy. Thành ra khi mà ở đây rất có thể một quan niệm rất là chủ quan của tôi, không biết, tác giả không có giải thích. Tác giả chắc góp lên những ý lời của Phật, không có cái phần chú thích và giải thích ý nghĩa ở dưới. Nhưng mà khi qua đó tôi mới nghiệm ra rằng cái điều này là theo tôi suy nghĩ, đó là cái sự ban tặng cho cuộc đời này còn được những người có tình người, và cuộc sống còn có cái sự ban tặng và thi ân vậy, thì cuộc sống này còn hạnh phúc, còn sự ban tặng hạnh phúc cho nhau. Còn nếu không thì cuộc sống ai nấy sống, và nếu gì đó thì cái tham vọng đứng đầu, và chính cái này nó sẽ đẩy cho chúng ta làm rất là nhiều sai lầm, và rất có thể chúng ta sống trên đau khổ của người khác mà chúng ta không có biết, và chúng ta đủ nhẫn tâm để làm điều đó khi không còn tình người và không còn đại bi. Ở đây là chúng ta suy nghĩ một cái chút như vậy thôi. Cho nên khi nhìn lại Đức Phật của chúng ta, Đức Phật dạy trong một cái kinh Tứ Thập Nhị Chương là: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách. Một câu nói của Đức Phật hoàn toàn chứng minh được qua cuộc đời của Ngài, có phải không? Hôm nay tôi hay là một ai đó tôi nói là tôi xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách, thì chắc là không ai nghĩ rằng tôi có thể có khả năng nghĩ điều đó. Tôi nói đây là học thuộc lòng từ câu của Đức Phật thôi. Bởi vì thật ra hôm nay mình cũng chả có cái gì để gọi là từ bỏ. Nếu để gọi là đi tu để từ bỏ thì không có cái gì trơn trọi. Quá chăng mình từ bỏ một tình cảm, hay là một cái sự quấn quýt trong một gia đình, hay là một vài ba công ruộng, cái đó không có ý nghĩa gì để gọi là lớn lao. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta hoàn toàn nói được điều đó. Khi cương vị của một Đức Phật là một thái tử, một vị thái tử là vì đó nghiễm nhiên để trở thành một vị vua, có phải vậy không? Các vị có phân biệt được giữa chữ thái tử và hoàng tử không? Hả? Được không? Ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ, vì chữ thái tử để xác định được rằng đích thị người này phải là vua thôi, nghiễm nhiên là vua. Hoàng tử thì chưa chắc, bởi vì vua, con vua thì người nào cũng là hoàng tử, mà cái người nào được tuyển chọn làm vua sau này để được đăng quang lên làm vua thì người đó mới được là thái tử. Có nghĩa thái tử là trong tất cả các hoàng tử này, vị này lớn nhất sẽ là người kế thừa vương vị. Cho nên chúng ta xác định rằng một người như thái tử Sĩ Đạt Ta để đi tu, thì khi nói đến cái câu là ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ dễ rách, hoàn toàn là thực giới cuộc đời của Ngài. Ngài đi tu vì mục đích, chỉ vì chúng sinh, vì hạnh phúc, an lạc cho cuộc đời này. Như Đức Phật đã từng nói trong các kinh, ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người. Như vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta là một người con của Đức Phật, một người mang dòng máu của từ bi, một người mang dòng máu yêu thương, hy sinh, chia sẻ, lợi tha, tha thứ, thông cảm. Tất cả những điều này là một người con Phật phải có. Chúng ta không thể sống trọn được như Đức Phật, hay là không làm được những điều vĩ đại như ngày xưa Đức Phật đã từng làm, thì ít nhất trong muôn một nào đó chúng ta cũng thể hiện được những gì để gọi là mình là người con Phật vậy. Vì vậy cái tính trọng nghĩa khinh tài này là một điều hết sức nhân bản của một người học Phật cần phải có, và một người Phật tử cần phải biết và ứng dụng. Cho nên trọng nghĩa có nghĩa là chúng chữ trọng vừa xem nặng. Trọng là xem nặng cái nghĩa, cái ân, cái tình, cái hiếu, cái thảo của chúng ta nói chung trong đó. Cái ơn, cái quán, cái gì đó, tức là những người thi ân, những người thân tình, những người gần gũi với chúng ta, hay là những người mà có mối tương quan như cha, như mẹ, vân vân, thân thiết nhau. Chúng ta xem trọng cái đó thì gọi là trọng nghĩa. Khinh tài có nghĩa là không vì những đồng tiền, khinh là nhẹ đi. Tài ở đây là tiền bạc, sự sản, địa vị, tất cả những nhu cầu xung quanh của chúng ta. Khi chúng ta không có lấy đồng tiền này để đem cân với nghĩa tình, và cũng không vì tài danh lợi hay là tiền bạc để bạc đãi những người thân mình, để bạc đãi những bạn bè mình, để bạc đãi với những người đã từng hy sinh giúp đỡ mình. Có những người vì cái vấn đề là tiền bạc mà phụ hết tất cả các nghĩa tình. Có những người vì quyền thế địa vị dám dẫm đạp lên sự hy sinh của người khác. Có người dám vì danh vì lợi mà dám cắt đi những tình cảm có mối tương quan trước kia để xem thường những sự hy sinh của người khác. Như vậy, sống trong cuộc sống, khi một cái tiếng cảnh báo nào đó để nêu lên, dứt phát nó phải phản ánh với một lớp người nào đó. Không phải là hầu hết, mà nó chỉ phản ánh một phương diện nào đó thôi. Và phương diện đó, chúng ta nên nhìn những cái hình ảnh đó, và chúng ta nên kiểm lại chính mình để làm và hiểu được những gì trong cuộc sống chúng ta. Như vậy ý nghĩa của câu trọng nghĩa khinh tài để khuyên chúng ta là đừng vì tiền bạc, sự sản, danh vọng mà phủ nhận đi thâm tình. Có những người chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, dám phủ nhận đi tình cảm phu thê. Có những người vì danh vì lợi dám ém đi cả một cái quá khứ của cha mẹ mình, dám cắt đi những tình nghĩa đó. Mà các vị nhớ trong cái phim Bao Công Xử Án đó, xem một cái đoạn tôi thấy rất đau lòng, đó là cái vị mà gọi là trạng nguyên về võ mà văn nữa đó. Trạng nguyên này là đạt cả văn mà cả võ, nhưng mà chỉ có một điều là mẹ mình xưa đó là một kỹ nữ. Cho nên khi mà biết được dòng tộc của mình như vậy đó, thì sợ ảnh hưởng đến cái thanh danh của địa vị mình. Vì vậy cho nên cuối cùng cái người này thầm lặng dám trở về quê để phục thuốc độc trong thức ăn cho mẹ mình chết. Và khi mẹ mình chết rồi mới quỳ trước mộ mẹ là: con xin mẹ, con biết mẹ cả một đời hy sinh cho con rồi, thì đã hy sinh rồi thì hy sinh cho chót. Bây giờ mẹ có thể chết yên ổn nơi chính suối để sự nghiệp con được ổn định. Như vậy những người vô lương tâm, vô đạo đức đó, một cái việc như vậy mà làm, thì cuộc đời này có tài ba cách mấy đi chăng nữa để củng cố quyền lực địa vị của mình thôi, không có làm ích lợi gì cho cuộc đời này cả. Những kẻ như vậy có cũng như không. Cái thành quả, cái địa vị, cái học vấn của người đó không có ích lợi gì cho cuộc đời. Cho nên thật ra tôi không phải giới thiệu về cha mình, nhưng tôi có một câu chuyện mà thật ra là ngày xưa khi cha tôi đi tu rồi, tức là các vị nào có xem cái đĩa Nổi Lòng Người Cha đó, là cha tôi đi tu cho nên dẫn dắt tôi sau đó đi tu theo. Và tôi là đệ tử của Hòa Thượng Hoàng Phú ở tại Tổ Đình Phước Hậu. Như vậy, nhưng mà vì cha tôi đã tu cho nên tôi cũng gọi thầy như là thầy mình. Khi tôi là một nhà tu và lớn lên, thầy tôi mới kể. Thật ra chuyện này thầy tôi không có nói lại với gia đình, bởi vì nếu nói là những người mà chưa có tu, hoặc nhất là mẹ tôi như một người đời, thì đôi khi mẹ tôi rất là buồn. Thầy tôi kể lại là trước kia thầy tôi có nuôi một cái người anh bà con của tôi, là con của người chị ruột mình. Vì con riêng của người chị ruột, rồi sau đó chị ruột có chồng khác thì không có tốt cho người con này, sợ như vậy cho nên thầy tôi mới nuôi để tránh đi cái việc mà cùng mẹ mà khác cha. Thì khi đó nuôi á thì mẹ tôi con sao thì cuộc sống cũng nghèo các vị, nuôi 3-4 đứa con là đã mệt mỏi rồi, mà thêm một người khác nữa là không phải dễ chịu tí nào. Mà người khác đây không phải ai khác, là con người khác chứ không phải con của mình, dầu bà con đi chăng nữa. Tính phụ nữ thì thông thường là như vậy, phụ nữ có tính gói ghém cho gia đình hơn là cái sự chia sẻ khác. Thầy tôi vẫn âm thầm chấp nhận để can thiệp với gia đình, tức là hồi lúc còn ngoài đó, là quyết lòng để nuôi cho cái người này để lớn lên dần, đừng có làm khổ nó, đừng có phân biệt nó là con mình, đối xử tương đối bình đẳng một chút. Nhưng mà thật sự thì mẹ tôi này nói thật, cái tính phụ nữ vậy thôi chứ không phải xấu, có nghĩa là không có được bình đẳng lắm, dĩ nhiên con mình phải hơn người ta. Còn ngược lại thầy tôi thấy như vậy, cho nên thầy tôi thầm lặng lo cho người này hơn con mình. Cho nên lúc đó đó, thầy tôi có lên chánh điện có nguyện một câu là nói rằng nếu mà điều này Đức Phật có linh thiêng, thì nếu mà bệnh tật tất cả những cái gì mà xảy ra thì thà cho con của con bệnh, đừng để cho cái đứa này bệnh. Thì lúc đó thầy cho tôi tu chỉ nguyện một cách giống như là một con người như vậy thôi. Tại vì thầy mới nghĩ rằng á, nếu mà con mình bệnh á thì mẹ tôi mới lo, còn nếu mà cái thằng cháu này nó của mình nó bệnh á thì mẹ tôi sẽ không có lo trọn vẹn. Sợ gì vậy, cho nên thầy tôi chỉ nghĩ là làm sao nếu có bệnh thì thôi thà để con mình bệnh, đừng để nó bệnh. Sau này thầy tôi mới kể lại cho tôi nghe cái chuyện ngày xưa như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng khi kể ra tôi không cảm thấy buồn hay là không cảm thấy gì hết, mà tôi cảm thấy càng tự hào hơn cho một cái lòng vĩ đại của cha mình. Nhưng mà điều này thầy tôi không dám nói với mẹ, bởi vì thầy tôi nếu ngày xưa mà nói ra điều này với mẹ là mẹ sẽ trách thầy tôi. Cho nên điều này là lúc sau này tôi đi tu lớn lên rồi tâm tình như vậy. Cho nên từ những cái mà tôi học Phật tôi mới hiểu và cảm thông được điều này. Đó là một câu chuyện mà tới bây giờ tôi không kể lại cho mẹ nghe nữa. Bởi vì nhiều khi cái người của mình nó ngộ á, dầu là chuyện đó là quá khứ rồi, nhưng mà khi nhắc lại người ta vẫn buồn, phải không? Nhắc lại vẫn có cái gì đó cảm xúc buồn. Thành ra ở đây khi mà học như vậy tôi thấy rằng đó là cái đức tính của những người sống tình người và có một cái suy nghĩ sâu hơn nữa trong cái cuộc sống của chúng ta. Như vậy đó là một cái chuyện mà chúng ta thấy rằng tất cả những người của chúng ta phần lớn thì thông thường cuộc sống nếu là mẹ tôi thương con hơn thương cháu là bình thường, đâu có sai, cái này hoàn toàn không có sai gì hết. Nhưng mà cái việc mà nếu nghĩ đến thầy tôi không phải thương cháu hơn con, mà có nghĩa rằng thầy tôi nghĩ sâu hơn một bước và nghĩ hơn một cái vấn đề của một cái tình cảm rộng hơn một chút như vậy thôi. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng phần lớn giữa người nữ và người nam nó có cái khác biệt. Người nam phần lớn nếu mà cuộc sống hơi tương đối á thì người ta cái đầu óc rộng rãi hơn phụ nữ một chút. Cái này không phải nó nói xấu các vị, cái thiên tính nè, cái thiên tính các vị. Còn người nữ thì hay cắt cổm chút để dài ha. Còn cái đàn ông thì có thoải mái một chút, nhưng mà thoải mái vừa vừa thôi, thoải mái cái vô lát đi gáp là tiêu rồi nghe. Thoải mái để có cái tính cách là sống phổ biến một chút. Chứ tôi cũng nghe nhiều người phụ nữ than vãn điều đó đó. Có những người chồng mà thầm lặng là đi vô lấy tiền rồi đi vô lát đi gáp trơn rồi, tới chừng mà chắc cho ngân hàng không còn đồng nào hết trơn. Hỏi ra là biết mấy ông phóng khoáng quá, phóng vô mấy cái sòng bài. Thành ra cái điều đó nó là ngoại lệ rồi, không có nên. Còn cái thiên hướng là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta có một cái điều là chúng ta phải thực tập. Thật ra những cái điều đó các vị không có sai. Các vị làm, các vị tích lũy, các vị cắt cỡm, và thậm chí thật ra các vị lo cho cuộc sống gia đình, ở đây ai cũng phải có trách nhiệm và bổn phận. Thông thường mình cứ nghĩ rằng nếu mình không lo cho mình đói ai lo đây. Mình phải như vậy, cái điều đó không sai. Nhưng mà nếu có một cái sự suy nghĩ cao hơn bằng sự học Phật cũng như có trái tim thì chúng ta khác đi. Ví dụ có những người cuộc sống như vậy cũng hơi vất vả, khó khăn một chút, nhưng mà đi vào những hội từ thiện, các vị này đi đến những cái nơi ví dụ như trại cùi hay là những nơi trẻ mồ côi, tự nhiên các vị này đứng nhìn mà khóc. Thì có những người hỏi tại sao cô khóc. Thì cô này khóc chỉ có một điều là nói tôi nghèo, tôi không có khả năng đóng góp. Tôi thấy được cái thực trạng đó tôi khóc. Như vậy người này không có khả năng đóng góp, mà người này có trái tim. Mà nếu người này có trái tim như vậy thì người này sẽ có một mức độ nào đó sẽ chia sẻ. Mà chia sẻ ở đây nó thể hiện được cái lòng đại bi. Và chúng ta thấy rằng nếu mà sống được như vậy thì còn một cái gì đó trong cuộc sống này còn niềm tin lắm. Nhưng mà cái đó phải thực tập và cấp về. Thông thường chúng ta thì như vậy, chúng ta đi sắm cho mình một cái đôi dép đẹp, một cái áo đẹp, hay mua cho mình một cái tiện nghi gì đó. Các vị ít bao giờ đếm lại mình bao nhiêu, hay là coi thử nó là giá bao nhiêu. Nhưng mà nếu tình cờ gặp một cái người ăn mày thì phải móc lên coi tấm nào nó nhỏ, phải không? Nhiều khi có tiền lẻ thì cho, mà không có tiền lẻ thôi hôm khác ta cho mày. Nhưng mà có khi nào các vị nghĩ là mình tính cho nó một đồng, nhưng bây giờ mình có tấm 5 đồng đó, mày thối tao 4 đồng đi. Có làm điều đó không? Nhưng mà ngày xưa tôi có gặp đó, chính bản thân tôi nè. Tôi đi trên chiếc xe từ ở Vĩnh Long về Bình Minh. Thì lúc đó năm khoảng 90-91 gì đó. Thì tôi ngồi trên chiếc xe, cái tôi thấy một cái thằng nhỏ, nó đi ăn xin. Thì nó ngồi kế bên tôi, nó ngồi trên chiếc xe đa xu. Thì tôi hỏi con làm gì vậy? Nó nói là con đi xin. Thì thấy với tội nghiệp thì thông thường á, trong con người của mình thấy ai ăn xin thì tự nhiên mình động lòng trắc ẩn. Thì tôi mới móc cho các vị biết là 2.000 đồng thở đó thì nó cũng lớn lắm ạ. Cái tiền lúc đó mới đổi mà 2.000 đồng tiền Việt á mà, chứ không phải 2.000 đô nè. Các vị đừng nghe 2.000, hình dung 2.000 đô nói thầy đâu phóng khoáng vậy à. Thì tôi móc 2.000 đồng tôi cho nó. Thì khi tôi cho nó xong, cái nó ngồi kế tôi, cái nó lựa tiền của nó, cái nó lấy 1.000 nó trả lại tôi. Cái tôi hỏi con làm gì vậy? Cái nó nói con thổi lại thầy 1.000. Cái tôi hỏi tại sao? Nó nói hồi đó giờ đâu có ai khi nào mà cho con 2.000 vậy. Mà thấy 2.000 vậy thấy lớn quá nên thổi thầy 1.000, con lấy 1.000. Tôi nói không, thầy ở đây là thầy cho con 2.000. Con cứ bỏ túi mà về mà lo cho gia đình, lo cho cha mẹ. Cái nó nín thinh hỏi các vị biết sao. Nó thầy biết con đi xin làm gì không? Cái tôi hỏi con xin làm gì? Nó nói con đi xin về con có đi coi phim. Trời đất. Các vị biết lúc đó không lẽ mà tôi đi lấy là 2.000 đó chứ. Các vị biết tại sao không? Ngày xưa mà có cái thời kỳ mới mà phim mà video đó, mà nó đi hay la lên ở Việt Nam. Mình có cái dạng mình có cái truyền hình như cái đầu máy, rồi mình sắp đi chỗ này chỗ kia, cái mình đi lấy tiền mình cho coi phim mà thở đó, phim Trung Quốc á, phim kiếm hiệp, phim trưởng, phim này phim kia, nó làm cho con nít nó mê người lắm á chứ bộ. Tôi mê lắm nhưng mà tại tu không dám đi thôi á. Thành ra cái tụi nhỏ nó đi hoài, nó xin tiền hoài, cha mẹ đâu có cho. Nó mà mình á, bất cứ Việt Nam các vị biết rồi, thở đó cái người dân quê mình rất là nghèo, muốn có tiền đâu phải dễ. Mà nhất là kiểu mà hàng ngày mà đi coi phim gì vậy, ai mà cho tiền nổi. Thành ra thằng này nó nghĩ ra cái cách là nó đâu phải đi xin, nó kiếm tiền vậy nó đi coi phim. Nhớ. Thằng tôi thì tôi nghĩ nó nghèo. Tới nó nghèo nó xin về cho cha cho mẹ, thấy nó tội nghiệp hiếu thảo quá, nó còn nhỏ. Ai ngờ nó tới chuyện nó nói một cái thật sự không lẽ bây giờ tôi đè nó tôi lấy lại. Thì nhưng mà các vị thấy cái đó cũng là cái mà nó lợi dụng lòng thương hại của người khác. Thật ra thì nói dạy chơi thôi, chứ lúc đó thật ra thì thoáng trong lòng cũng có hơi tiếc. Mình nghĩ mình cũng khó khổ chứ đâu phải mình thoải mái gì. Tôi đã đi nhiều tiểu bang ở đất Mỹ, không nhiều lắm nhưng trải qua cũng được 6 tiểu bang. Và trên nhiều vùng khác nhau, tôi cũng tiếp nhiều người Phật tử. Thật ra có những điều mà tôi rất là thương tâm ở chỗ là có những người khi mà chúng ta có trái tim, có lòng thì lại bị những người vô tâm lợi dụng. Thì cái này cũng rất là đáng tiếc. Vì vậy cho nên chúng ta phải từ bi mà phải có trí tuệ. Có những cái gia đình đó tôi ghé lại, tôi thấy như thế này. Cô này nói với tôi một điều là cô có 2 đứa em ở Việt Nam, một đứa em trai, một đứa em gái. Khi cô đi qua bên này á, thì vào năm 80 mấy. Và cô biết rằng quê hương mình rất nghèo, vì vậy cho nên cô làm tất cả mọi thứ, cô dốc sức để cô gửi về cho em của mình. Cô các vị thấy Việt Nam nghèo ở cái vùng của Minh Hải, vùng Cà Mau đó, mà vậy mà có xe du lịch nè, có xe ô tô vậy đó, rồi có tàu biển nè, tức là do cho đầy đủ tiện nghi như vậy để em mình có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà các vị biết rằng á, không ngờ cái người em chỉ lợi dụng cái tình nghĩa của chị thôi, cho nên ở bên đây làm bộ nói như vậy, nhưng mà cuối cùng rồi sang bán hết. Để gì vậy? Toàn là nhậu nhẹt và đánh bài thôi. Đánh bài như vậy cả một chiếc xe ô tô cũng bay, cả một chiếc tàu cá cũng bay. Và cứ hàng tháng như vậy, cô này á, với 5 đứa con ở tại Mỹ, 5 đứa con như vậy, và cô tối ngày cứ cài cốc móc mũi và làm miết để gửi tiền về ở Việt Nam như vậy. Mà gửi bao nhiêu cũng thiếu cả. Thì khi hỏi lại mới biết ra chăng là toàn bộ là chồng và vợ là toàn là cờ bạc và rượu chè không, toàn là uống rượu và đi đánh bạc như vậy không, thì bao nhiêu tiền cũng không đủ. Thì cô này biết rồi, thì cô này quá đau khổ, bởi vì trong gia đình này còn có mẹ mình nữa. Cho nên lúc mà tôi ở Ấn Độ, cô này có điện tìm tôi. Cô này mới nói là thầy ơi, bây giờ cái hoàn cảnh như vậy đó thì con không biết làm sao. Nhưng mà con thấy ngày xưa khi những bài giảng của thầy đã giúp ích được cho gia đình con và cho những cái nhân viên làm việc được tốt đẹp, cho nên bây giờ con nghĩ ăn cách là con mướn đó. Con muốn cho nó chuyển hướng, nó mướn đó. Nó nghe, nếu mà bây giờ muốn nghe một cái đĩa của thầy là con cho nó 50 đồng. Cứ việc nó nghe một cái đĩa 50 đồng, mà nó nghe 10 cái thì 500 đồng. Thì cứ việc tính tới như vậy, mà để như vậy là ý muốn cho nó chuyển hướng. Thì sau khi mà những cái điều đó cô bày tỏ với tôi nói rằng á, nuôi một người, lo lắng cho một người, nhưng người đó cũng phải có lương tâm một chút. Người đó cũng phải biết rằng mình ở bên đây không phải mình ăn ở không ở nhà mà có tiền, mà mình phải rất là cực khổ mới có đồng tiền. Phải cho những người ở quê hương biết được điều đó, gửi về để mà có vốn liếng, để kinh doanh, để làm ăn, để có hy sinh cộng hưởng với người ta, để lo cho cuộc sống. Chứ không phải dựa vào sự hy sinh của cô bên này mà ở bên bển mặc tình ăn sung mặc sướng. Như vậy là một sự bóc lột bất công quá đáng đi. Dựa trên tình cảm thương tâm của cô mà làm như vậy thì thầy không chấp nhận được điều này. Mà cô này thì rất là đậm về tình cảm, tức là thương quê nhà, thương em, thương Út dữ lắm. Mà bên cạnh đó, vì cái người em này còn sống chung với mẹ ruột nữa, buộc lòng cô nếu lo cho mẹ thì cũng phải chung trong gia đình. Sau này cổ buồn, cổ gửi ít lại. Và một thời gian dài hình như là cổ không gửi, thì nó nói với cổ là nó sẽ tự giận chết. Thì khi cổ nói là khi nó nói tự giận chết á, thì cổ sợ quá đi thôi. Và cổ thưa với tôi điều đó, lúc đó tôi còn ở Ấn Độ. Tôi nói những cái kẻ vậy cho nó chết đi, dám không? Nó đã từng ăn chơi như vậy mà bây giờ nó nói nó chết là tôi nghĩ là không bao giờ giảm. Nó biết cô quá thương nó cho nên nó gây áp lực cho cô ở đây, cho nên cô cứ im lặng mà nói mày muốn chết đi tao mướn. Thật ra điều này nói như vậy để gì? Những người như vậy không đủ can đảm để chết đâu các vị. Bởi vì những người đã từng hưởng thụ rồi, mà người nào đã có một cái tính hưởng thụ cao thì người đó rất là sợ chết. Cái đó gì? Những người thầm lặng hy sinh cho người khác mới không sợ chết, thường là như vậy. Còn những người nào mà bóc lột giảm đạp phần lớn để hưởng thụ cho cá nhân mình quá, tôi nói thật cái khả năng chết của người đó rất là ít, cái khả năng muốn chết rất ít. Nhưng mà những người thầm lặng hy sinh chia sẻ thương người này kia kia nọ, cái tính chết của người đó nó cao, người đó mới ít sợ chết hơn đó. Người đó nói chết mới sợ đó. Còn những người vậy không có sợ. Tôi nói thật, thành ra tôi nói với cô là cô yên tâm đi, cô đã lo quá nhiều cho nó rồi, bây giờ đừng nên như vậy để nó lợi dụng cái tình cảm của cô. Bây giờ cuộc sống bên Mỹ cũng đâu phải dễ, kinh tế nó đang xuống. Cô nhớ kỹ rằng cuộc sống của cô cũng cài cốc móc mũi chứ đâu cũng phải là tự nhiên mà có tiền. Thành ra bây giờ cô đã lo như vậy quá đủ rồi, quá đủ thâm tình rồi. Giờ đây nếu mà em mình nó khắc phục, nó bỏ những bê tha đó lo làm ăn, thì cô có thể ủng hộ để nó làm ăn. Còn nếu ủng hộ để đẩy nó vào cuộc chơi bời thì cô đừng nên tiếp tay cho giặc nữa. Thì tôi nói như vậy, các vị nhớ kỹ rằng nó không có dám chết đâu. Tôi nói như vậy rồi cô yên tâm tới bây giờ. Thì bây giờ những cái điều đó mình nói ra để gì? Thật sự có những người rất là trọng nghĩa khinh tài, nhưng mà lại có những người lại không hiểu, lợi dụng trên cái sự hy sinh và tình cảm người khác làm như vậy là không nên. Chuyện đó là chuyện mà cái cô này lúc mà tôi đi qua bên Pennsylvania đó, thì tôi ở nhà cô và cô có kể lại là thời gian qua cũng có nghe lời thầy đó, dạy mọi việc nó tương đối ổn định. Bây giờ cô đã dụ cho nó đi chùa, có nghĩa để nó bỏ đi cái bớt cái bài bạc, nó cách ly với những người bạn bè như vậy. Bạn bè mà kiểu đó, bạn bè không có tốt. Mình còn lo cho nó còn là bạn bè, chứ ngày nào mình hết lo thử coi có bạn bè không. Mình nhớ là những điều đó như vậy. Còn chuyện này là tại trời ơi, tức là nơi gần chỗ tôi ở đó. Cô này đi ở nước ngoài còn trước cái cô bên đây nữa. Cô cũng có hai người em. Trước khi đi cô để lại một căn nhà với một cái tiệm tạp hóa. Khi mà cô để tiệm tạp hóa rồi ở nhà đó, một người em gái thì mê bài, mà một người em trai thì mê rượu. Nó sang bán hết toàn bộ tạp hóa mà hàng tháng cô đã gửi tiền ở về bên đây là làm theo khả năng cô đó. Cô gửi về hết khả năng thôi. Bên đây cô sống rất là trần kiệm và chi tiêu rất là ít. Mà cái gì mà cô cứ thấy nó gửi thơ quá, xin tiền hoài. Thì xin riết rồi một thời gian cô không hiểu nổi là bên đây nó như thế nào. Bộ em mình nó khó khổ hay là cuộc sống bên đây nó vất vả hay là cái gì dữ lắm á. Cho nên cô mới thầm lặng cô về Việt Nam. Tức là khi mà thầm lặng đi về Việt Nam rồi á, thì ngay lúc đó đó cô đi thẳng vào nhà luôn mà cô không có cho ở nhà hay. Để cô coi thử coi ở nhà đang làm gì mà thiếu tiền dữ vậy. Thì thực tế ở nhà có một điều là em mình là trở nên kẻ nghiện rượu. Em trai á, còn em gái thì mê đánh bài. Không còn bán tạp quá gì nữa hết, sang bán toàn bộ tất cả cái đó. Cô mới kêu hai đứa em trở lại các vị. Cô mới dán cái quần lên của chưa cả hai cái đầu gối cho cổ then. Hai cái đầu gối của hai cái cục ở trên đầu gối nó bầm như cái bánh cam ở trên đầu. Cô mới nói các em thấy cái gì không? Chị đi qua bển, chị phải đi vào những cái vườn nho đó. Chị bò chị đi hái nho thuê, bởi vườn nho thấp thấp gì nè. Hái nho thuê để hàng tháng để được nhận cái tiền đó để gửi về cho các em. Chị nghĩ rằng để giúp cho các em có cuộc sống tốt hơn. Không ngờ khi các em có cuộc sống dựa vào lòng tiền của chị, các em bê tha như vậy. Từ đây về sau không còn tình nghĩa chị em gì nữa hết. Đừng bao giờ gửi thơ về cho chị nữa, vô ích. Rồi là cô là bỏ nhà, là cô đi về Sài Gòn, cô về bên Mỹ luôn. Như vậy cái quan niệm tôi muốn chia sẻ để chúng ta thấy rằng trong đạo Phật khuyến khích chúng ta sống bằng lòng đại bi. Và những cái người cổ nhân dạy chúng ta với một câu gói ghém là trọng nghĩa khinh tài. Để thấy được cái tình cái nghĩa nó quan trọng mà xem nhẹ cái tiền tài, để sống còn tình người còn ý nghĩa trên cuộc đời này. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta vì vấn đề trọng nghĩa đôi khi để bị người khác lợi dụng, để dung túng, để trở thành kẻ sai lầm là không có nên. Không có nên như vậy. Cho nên trong cái vấn đề học tu này chúng ta cần để ý. Khi cái nhân cách của chúng ta là một con người, cái vấn đề trọng cái tình nghĩa nó mới thể hiện được cái tình người các vị. Mặc dầu vậy nhưng mà phải biết rằng nếu chúng ta sống không còn tình nghĩa thì chúng ta không khác với loài súc vật. Sở dĩ chúng ta là một động vật bậc cao, sở dĩ chúng ta là một con người bởi vì chúng ta có tình cảm. Các vị thường thường các vị thấy con thú nó có tình cảm, nhưng mà tình cảm của một con thú là tình cảm bản năng. Tình cảm không có mang cái nghĩa là phân tích đây là con mình, đây là con người, chia sẻ gì hết. Mà cái bản năng của nó sinh ra là như vậy thôi. Nó không có lớn, không có nhỏ, không có tôn ti, không có trật tự. Điều này các vị nghe lại cái bài giảng hổ thẹn nhân cách con người tôi đã có chia sẻ rồi. Thành ra vì vậy cho nên khi mà con người của mình, con người mình khác là biết đây là con mình, đây là con người. Đây là cái vấn đề nghĩa tình, người này đã từng hy sinh lo lắng bảo bọc cho mình, còn người này đã từng làm khổ mình. Mình biết được như vậy. Vì mình biết được như vậy cho nên tình cảm của mình hay là nghĩa tình của mình nó còn đặt lên ở chỗ là người này là dòng huyết thống, người này là thuộc về bên bà con, bên nội, bên này, bên ngoại, bên này, bên kia. Và còn biết hơn nữa là người đây là người Việt Nam, người này là người ngoại quốc, người Mỹ. Phải không? Tức là chúng ta còn chia sẻ phân tích được như vậy. Cho nên chúng ta sở dĩ để gọi là con người là một động vật bậc cao là chúng ta sống có một cái đạo đức, có một tình cảm thiêng liêng và sâu sắc như vậy. Còn nếu không có được những điều này thì thật ra chúng ta không phải là một con người. Cho nên bây giờ tôi mới hiểu là cái câu nói rất là hay của ngày xưa, như Khổng Tử nói một câu đơn giản là vi nhân nan, làm người khó, làm người khó. Thì hồi lúc đó tôi học tôi thấy câu này tầm thường quá. Tầm thường ở chỗ là ai không là con người. Nhưng mà khi lớn lên mình hiểu, thật ra làm người thì ai cũng làm người. Nhưng mà để ra một con người có bổn phận, có đạo đức, có trách nhiệm, có lương tri, có hiếu thảo, có lòng thủy chung vân vân, không phải dễ. Các vị thấy phải không? Cho nên giờ ngồi suy nghĩ tôi mới thấy những cổ đức mà nói là một câu hoàn toàn là cả một sự kinh nghiệm chứ không phải là đơn giản. Cho nên ngày xưa mình không hiểu, mình nói làm người khó, mắc gì khó. Mình vẫn ăn, vẫn sống như bao nhiêu người khác đây mà khó khăn cái gì. Tới khi suy nghĩ như vậy, Nhưng mà thiệt rồi, mình lớn lên mình suy nghĩ, mình thấy điều này điều kia mình mới biết, làm để xứng đáng với một con người là không dễ tí nào. Đừng nói là thánh nhân ha. Đừng nói là làm thánh nhân làm gì hết. Cho nên bên lão giáo có một cái câu là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo, diễn hỷ là vậy. Muốn tu thành tiên, thành Phật, thành trời gì đó, nên trước hết là tu với cái bổn phận một con người. Mà nhân đạo bất tu là tiên đạo diễn hỷ, là con người này không có tu, tức là sống không ra con người, mà để cầu, để gọi là làm tiên làm Phật thì chuyện xa vời à. Chúng ta thấy câu rất hay vậy. Thành ra ở đây tôi không biết là các vị tu cái gì chưa biết à, nhưng mà giới tính các vị tu ở một bổn phận của một cư sĩ tại gia có được đi chăng, thì tôi rất tin tưởng cho các vị thành quả tốt đẹp hơn ngày mai. À, còn bây giờ các vị tu đâu không biết, mà các vị làm việc bố thí gì không biết, các vị thương người gì không biết, mà cha mẹ con cái, tất cả chồng vợ mình thiếu bổn phận và trách nhiệm, thì cái điều đó phải xét lại chúng ta làm những cái gì. À, cho nên vừa rồi tôi giảng ở bên Đức Viên, ở tại ở vùng San Jose, với một cái đề tài là sống vì người tôi yêu. À, thì tôi có giảng cái này rồi, sau này các vị tìm nghe lại. Như vậy, với một vài ý niệm về trọng nghĩa khinh tài, để chúng ta thực tập với tính cách là sống chia sẻ mà thôi. Và sống với tính cách như vậy, trọng nghĩa khinh tài, để chúng ta quay lại với một nền đạo đức. Khi chúng tôi qua Mỹ này thì cũng có rất nhiều câu chuyện rất là thương tâm. Thương tâm ở chỗ là chúng ta sống như vậy, một số người chỉ vì là cha mẹ là cái duyên để ra đời cho một đứa con, cho nên đứa con không biết đâu là cha mẹ và bất cần đi sự buồn khổ hay là của cha mẹ. Khi nó đến tuổi trưởng thành, sống như vậy tự nhiên mình thấy nó có một cái gì lạc lõng. Mặc dầu một cuộc sống văn minh này, nhưng mà mình vẫn thấy rằng cái nền đạo đức học và cái luân lý đông phương của mình rất là ấm, phải không? Mặc dầu chúng ta thấy sống trong một đất nước có thể chậm tiến về mặt khoa học kỹ thuật, nhưng mà về mặt nào đó, khi chúng ta còn trong một đạo đức, chúng ta vẫn thấy rằng ấm với cái tình người, với một gia đình. Một đứa con không có cảm giác được điều này. Khi chúng ta làm con, chúng ta cũng chưa có cảm giác được điều này nữa. Nhưng mà khi chúng ta làm cha làm mẹ đó, chúng ta mới cảm thấy cái thiên chức của cha mẹ và cái tình cảm mà chúng ta dành cho con cái đó. Cho nên lúc đó nó mới có những cái băn khoăn lo lắng, và những lúc này ràng buộc con cái nó xuất phát từ cái đó. Sợ con mình hư, sợ con mình khổ. Nhưng mà con mình nó có một cái quan điểm là nếu cha mẹ quan tâm quá, sợ con mình hư khổ, thì nó lại cảm thấy bị ràng buộc. Nó lại muốn tách rời ra, nó lại thấy nó là trưởng thành. Còn mình là người lớn, mình không thấy được đó. Nhưng mà mai này nó người lớn, nó cũng thấy con nó giống y như vậy. Cho nên còn trong đạo đức, tình cảm, một luân lý, chúng ta còn thấy còn ấm cúng và hạnh phúc lắm các vị. Và nếu mà chúng ta sống sòng phẳng quá như vậy, thì con cái lớn lên nó cũng phải tự lo vân vân. Thì sống theo một quan niệm của xã hội Mỹ vân vân cũng tốt, nhưng mà sống như vậy thấy nó có một cái gì lạc lõng quá. Cho nên có những cái người mà thích qua bên Mỹ, nhưng mà qua bên Mỹ rồi sống cảm thấy buồn, trở về Việt Nam. Có cái bà đó, bà qua bên Mỹ nè, bà qua bên Mỹ rồi á, bà ở với con. Thì trước khi bà đi, bà cũng từ giã xóm làng hết trơn à. Nhưng mà qua bên này có 2 tháng thôi các vị, bà đòi trở về Việt Nam. Thì khi gặp bà hỏi tại sao vậy, nói trời ơi thầy đâu có biết đâu, sáng đi làm nó hé lô tôi một cái, chiều nó vậy nó hé lô tôi một cái, ngày tôi chỉ được nghe 2 tiếng hé lô, hé lô 2 tháng tôi về luôn Việt Nam. Bà nói rất là buồn. Cho nên có những điều mà mình thấy rằng nó lạ lạ, mà khi cái người ở Việt Nam mình quen rồi, tối lửa tắt đèn còn có nhau, làng xóm đôi khi qua lại còn nói chuyện, ở đây nhà ai nấy đóng cửa, ở trong nhà mình nhiều khi mình chết người kế bên cũng không hay nữa. Còn ở Việt Nam mình nói như chứ mấy cái người già thỉnh thoảng đi qua ăn miếng trầu, đi lại à, uống ly nước, nó qua lại nó nhẹ nhàng không có gì, nhưng mà nó cảm thấy cái gì nó vui vui, thấy không? Qua đây sống lặng lẽ như vậy cảm thấy buồn đó, từ ra như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng với tất cả những cái tình này, mình sống mình mới thấy được đó. Nếu những người có cái suy nghĩ đó thì thấy cái ấm áp theo phương diện khác, còn những người không có cái đó thì chúng ta thấy rằng mình chạy theo một cái điều gì đó, đường cùng là đau khổ đó. Tại sao các vị biết nước Mỹ nó lại có một cái số lượng người tự giận á, chết nhiều nhất trên thế giới? Và theo thống kê hàng năm, cái lượng người tự giận một cách mà vô lý á, ở tại đất Mỹ á, nó chết bằng với căn bệnh ung thư. Thì cái số lượng người chết như vậy kinh khủng lắm á, chứ không phải chuyện bình thường.
khi mà tại sao người ta hỏi lại nước Mỹ là một nước sống giàu có nhưng mà lại có nửa người chết nhiều như vậy, là mà chết như thế này là tự sát chết, rồi bắn hàng loạt tầm bậy tầm bạ cái tự bắn mình chết, rồi có những khi bỏ thuốc độc thuốc người này người kia rồi thuốc luôn mình. Tôi nói có những cái chết rất là vô duyên. Tại sao vậy? Tại vì ở đây cái đời sống căn cứ vào cái luật lệ, căn cứ vào luật lệ mà không căn cứ vào tình cảm, căn cứ vào luật lệ mà không căn cứ vào đạo đức. Cho nên những người đó sống rất là duy vật, sống với tính cách hưởng thụ với con người này mà không có đời sống tâm linh, không có đạo đức. Cho nên đường cùng của hưởng thụ là sự bất mãn, tàn tạ của tâm hồn. Cho nên những người đó mới túng quẫn. Ai mà sống không có đời sống tâm linh là người này đến đường cùng là điều túng quẫn hết các vị. Khi một người nào, các vị thử đi, bây giờ tôi không nói là người phương Tây, người phương Đông của chúng ta thử đi, mình bỏ hết tất cả đạo đức, tâm linh, tất cả mọi thứ ra khỏi bản thân mình, mình lao vào một cuộc sống vật chất, cứ việc ăn ngủ xài này kia kia nọ đi, các vị sẽ thấy con người mình nó đi đến đường cùng liền. Tự nhiên con người mình nó tù túng, nó thấy nó có một cái gì đó mà mình không hiểu, nó lại túng quẫn và khổ tâm liền. Thông thường các vị chưa có một đời sống như vậy, mà những lúc các vị rảnh nghề thôi, các vị không có công việc làm, các vị sống với tính cách cái ăn cái mặc cái đi chơi nhiều quá, tự nhiên các vị còn thấy mình vô nghĩa nè, phải không? Có những khi bình thường mà mình như vậy chỉ có một khoảng thời gian 5 ngày 10 ngày mình ăn cái gì mình chơi hoặc mình lỡ công việc gì đó, mình thấy mình vô nghĩa, tự nhiên mình thấy mình buồn, mình chán và mình thất vọng. Huống chi là con người sống không có đời sống tâm linh. Cho nên đường cùng của nó là phải nó làm tầm bậy, nó bắn tầm bậy, nó ăn tầm bậy, nó xử lý các thứ tầm bậy để rồi nó chết thôi, hoặc nó tự giận một cách vô duyên như vậy thôi. Tại vì nó không có ý nghĩa, nó đến đường cùng của tâm lý nó phải cùng quẩn. Cho nên chúng ta thấy rằng đạo đức, tâm linh, đời sống, bởi vì chúng ta hiểu được điều này chúng ta mới thấy mình sống có ý nghĩa. Sống một ngày có ý nghĩa một ngày, sống một giờ có ý nghĩa một giờ, và mình còn biết rằng mai này mình là cái gì. Và ngoài cái cuộc sống mai này mình cái gì, mình còn nhìn lại là con là cháu là cái này của mình, còn một tương lai dài của nó nữa là cái gì. Vì vậy chúng ta rơi vào hoàn cảnh nào chúng ta cũng còn tia hy vọng để cố mà sống, để nhìn cuộc đời, để lo cho các con, để lo cho người thân. Còn mà không, cuộc sống kia là nó như vậy. Cho nên người ta hỏi tại sao nước Mỹ tự sát nhiều, tôi nói vậy đó. Tại vì nó thiếu đời sống của tinh thần, thiếu đời sống tâm linh, nó phải chết bằng cách vô duyên như vậy thôi. Mà các vị thấy có những cái chết rất là vô duyên không? Chết rất là lãng nhất, đọc trên báo nhiều cái rất lãng nhất. Tự nhiên không mà dĩ chẳng sách súng đi ghi, người ta đã ghi mình luôn à. Nó rất là vô duyên, nhưng mà mình không giải thích được. Bởi vì khi mà nó túng quẩn về tâm linh rồi nó là như vậy. Cho nên mình thấy rất là hay, khi là mình là người học Phật, mình là người biết được Phật Pháp đó. Cho nên chúng ta còn cái ý nghĩa trên cuộc đời này. Chúng ta sống có một cái tình nghĩa sâu sắc hơn, để thể hiện lòng nhân bản cao hơn, là chúng ta hiểu được những người cùng chung sống với mình, hiểu được là một người chồng, một người vợ, hay là hiểu được với tính cách là một người bạn thân của mình, để sống có một cái tính là xem thường đi cái tiền bạc để trọng cái nghĩa tình. Đây là điều tôi được đọc trong một cái quyển gọi là Cổ Học Tinh Hoa. Trong Cổ Học Tinh Hoa có nói về một câu chuyện tri kỷ của một đôi người bạn thân, đó là Bao Thúc Nha và Quảng Trọng. Khi mà Quảng Trọng với Bao Thúc Nha là hai người là một đôi bạn thân chơi từ nhỏ và rất là thân, và cùng làm quan với triều đình Trung Quốc. Khi Bao Thúc Nha lâm bệnh và chết đi thì Quảng Trọng khóc rất là nhiều, khóc còn hơn cha mẹ mình mà chết nữa. Thì lúc đó có người nói là ông với Bao Thúc Nha đó đâu có bà con, đâu có họ hàng, đâu có gì đâu, mà tại sao khi mà Bao Thúc Nha mất á, ông lại khóc giật giả như thế. Thì ông nói rằng mặc dầu như vậy nhưng mà trên đời này không ai hiểu tôi bằng Bao Thúc Nha. Ngày xưa khi tôi hàn gì, tôi cùng với Bao Thúc Nha đi buôn bán, lúc nào tôi cũng dành phần nhiều, tức là lợi nhuận á, mà có được á, lúc nào tôi cũng lấy phần nhiều. Thì người ta mới nói rằng tôi tham quá đi, chơi với bạn mà tham lam như vậy. Nhưng mà lúc đó Bao Thúc Nha mới nói rằng họ không phải tham, mà bởi vì anh rơi vào túng quẫn. Anh hiểu tôi như vậy. Khi đi làm quan, tôi đã 3 lần bãi quan, người ta nói rằng tôi là cái kẻ bất tiếu như vậy, vô dụng như vậy, thì Bao Túc Nha nói không phải ảnh vô dụng, mà vì ảnh chưa có gặp thời. Khi tôi đi giữa chợ đời, thiên hạ mắng nghĩa sĩ vả tôi, tôi hoàn toàn im lặng, không có dám nói. Nhưng mà người ta cho tôi là kẻ hèn nhát, thì lúc đó Bao Túc Nha nói anh ta không phải hèn nhát, mà vì anh ta có lòng thương người, cho nên lúc nào anh ta cũng nhịn nhục. Sau này khi tôi được tiến quân, tôi đi đánh trận, 3 lần tôi đều thua, thì mọi người nói tôi là kẻ bất tài. Nhưng mà Bao Túc Nha nói không phải kẻ bất tài, mà bởi vì anh có lòng thương mẹ, cho nên sợ chết giữa chiến trường, không ai lo cho mẹ. Vì vậy khi anh nói rằng sanh tôi là cha mẹ, nhưng mà hiểu tôi là Bao Túc Nha. Vì vậy cho nên một người đã hiểu được mình mà chết thì mình khóc. Thành ra tôi mới thấy rằng trong cái cuộc sống này có những người hiểu mình, có người không xem nặng tài sản, có những người không xem nặng quyền thế địa vị, mà muốn nâng người khác lên một cái tầm mức nào đó, vì tình nghĩa như vậy. Cho nên những bậc đó người ta gọi là chánh nhân quân tử. Và trong cuộc đời này các vị đừng nghĩ là không có vậy, không phải là chuyện thời xưa, mà thời nào cũng có những người như vậy. Quá chăng cái phạm vi hy sinh của chúng ta nó có giới hạn hay là nó vô biên? Có những người cái sự hy sinh này nó trong một cái giới hạn, có những người hy sinh trong một phạm vi vô biên. Thì cái vô biên đó nó thể hiện được gọi là từ tâm. Còn trong một giới hạn, trong một cái bổn phận thì Dũng vẫn tốt. Sống trong một bổn phận là vẫn tốt rồi. Cho nên vừa rồi cái tôi giảng bên Tết Xịt á, có cô đó cô thưa thầy là cô vừa nói vừa khóc mà cô vừa tắm thức. Cô nói là con có một cô quan tình, con rất là đau khổ vì một quan này, làm sao thầy giúp cho con được giải quan? Thì tôi nói là cô quan cái gì? Thì cô bày tỏ lên là cái sự hy sinh này cho một cái người chị ruột của mình, bởi vì cô là rất là sống rất là thật thà. Người chị thì khôn lanh hơn, cho nên đưa cô vào trong một cái việc gì đó để gọi là cô chịu đựng quan, mà cô không có nói hết cho tôi, mà vừa nói mà vừa khóc. Thì tôi nói bây giờ thầy không hiểu được cái nỗi quan tình của cô bên trong là cái gì, nhưng mà thầy chỉ phân tích có 2 phương diện mà cô cần phải để ý. Cái chịu đựng quan mình có 2 phương diện thôi. Một là mình chấp nhận cái quan tình này là gì? Thâm tình. Mình chịu đựng cái quan này là cho chồng, cho vợ, cho người yêu, cho cha, cho mẹ, cho anh em gì đó. Vì thâm tình này, người thương này, vì người đã từng hy sinh cho mình thế nào, hay là vì tính ruột rà như thế nào, vì mối quan hệ thế nào, mình mới chấp nhận hàm quan. Hàm quan thứ hai nữa là mình không đủ sức để đối địch lại người ta, cho nên mình mới bị người ta trút quan hờn như vậy để chấp nhận gánh chịu. Ở đây là vì mình không đủ sức để chống lại. Như vậy cô thuộc về cái quan nào? Nếu mà cái quan tình đầu tiên là cô chấp nhận gì hy sinh cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em, cho chồng, cho vợ, cho chị, cho gì đó, thì cái này là do cô tự nguyện mà. Vì thâm tình này cô mới chấp nhận cái quan tình này là cô tự nguyện cho người thân. Còn cái thứ hai có nghĩa là cái nỗi quan này là do cái vấn đề chúng ta không đủ sức chống lại, thì chúng ta sống ở đây có luật pháp mà. Như vậy thì hai cái này thầy chỉ đưa cô một phương hướng. Nếu vì thâm tình của một ai để cô chấp nhận hàm quan thì đây là điều vĩ đại. Vì cô hy sinh cho người khác, vì trọng nghĩa khinh tài, thì đây là một điều đáng tán dương. Và đức tánh hy sinh này cô có khả năng hy sinh tới đâu là việc của cô. Ngoài sức chịu đựng của mình thì phải để lại cho người khác thôi. Thì vấn đề này là của riêng cô, thầy không có quyền can thiệp. Đó. Vì vấn đề mình thương chị mình chấp nhận điều này mà. Thành ra ở đây cũng phải thấy rất rõ như vậy. Còn nếu cái vấn đề là do không đủ sức chống lại, thì ở luật Mỹ này nó sẽ có nhiều cái phương diện để bền vượt cho cô. Thì nếu phương diện mà về vấn đề ở bên ngoài là do đó đó, thì thầy khuyến khích cô nên đi đến nhờ luật sư. Vậy thôi. Thì như vậy thì thầy phân tích cả hai. Nếu chúng ta sống có tình có nghĩa thì vấn đề này đâu gọi là nổi quan, phải không? Nếu mình gì mình chịu đựng cho người thân mình thì không thể gọi là nổi quan, mà cái đó là vì nghĩa, vì tình, có phải không? Ừ. Có một cái câu trong 10 điều tâm niệm là oan ức không cần bày tỏ đó. Thì tôi nói là cái câu này chỉ xài với các vị Đại Bồ Tát thôi. Cái câu này phải thể hiện là đại Bồ Tát thôi, chứ mình đừng có xài với nhau. Mình gây cho người ta một nỗi oán, cái mình cho người ta một câu đó, oán ức không cần bày tỏ, đừng có nói bà. Mình làm một cái điều gì đó mà mình muốn người ta đừng có phô bày ra với mọi người, đừng có khai mình hay là gì đó, bắt người ta chịu đựng như vậy. Mình lấy cái Phật pháp mình gắn vô cho mình ép người ta phải chịu. Cái này không có nên. Cho nên tôi nghĩ cái câu oán ức không cần bày tỏ là một cái câu trong tinh thần của đại Bồ Tát, là để tất cả những người hành Bồ Tát hạnh, để vì tất cả chúng sinh tự nguyện hy sinh vào đầu mắt tỷ não. Còn tất cả chúng ta là một người sống trong cuộc sống đương thời này là cuộc sống bình đẳng với nhau, không có xài cái câu oan ức không cần bày tỏ. Nói bậy tôi có quyền minh bạch chứ. Tại sao bắt tôi phải câm mồm để tôi chịu đựng cái nỗi oan? Tôi không phải là thị kính để chấp nhận cái nỗi oan của thị bầu được. Tôi chưa là Bồ Tát. Nói ở đây để như thế này, người ta nói sai mình có quyền giải thích chứ. Mình không có quyền cãi cự hay là mình đấm lại hay là mình làm những chuyện gì phi pháp lại thôi. Nhưng mà trên bản đền bình đẳng nói mình oan, mình có quyền giải thích không? Mà mình giải thích có tội không? Không thể nào có tội được. Ví dụ như bây giờ cha mẹ hiểu lầm con, thì mình là người con có quyền thưa cha thưa mẹ điều đó con có hoặc không. Hoặc là mình giải thích là tại sao như vậy, mình có quyền không? Tại sao nói là Phật dạy oan ức không cần bày tỏ, cho nên má nói oan con chịu, cuối cùng mày ra khỏi nhà tao. Như vậy cũng vẫn chịu nữa sao? Cho nên các vị thấy rằng ở phương diện nào đó chúng ta phải nghĩ nó tích cực như thế nào, và phương diện nào chúng ta hành trì. Tôi không khuyên các vị là cứ cái gì cũng minh bạch theo một cái dạng là sổ sàng. Ở đây ví dụ một ai nói mình sai, ví dụ đạo bạn mình sống trong tập thể, mà đạo bạn mình nói mình sai một cái điều gì đó, thì mình từ tốn mình nói lại, cô chị chú hay là bạn gì đó, hay là tên tuổi pháp danh ABC gì đó, việc đó là hôm đó nó vậy không có đúng. Nhưng mà mình nói một cách tế nhị vậy thôi thì không có gì cả. Nhưng mà tôi thấy có những người xài cái câu này giống như lạm dụng. Thấy người ta giải thích điều gì cái máu qua câu ra oan ức không cần bày tỏ. Sao không cần bày tỏ được? Vợ chồng hiểu lầm nhau khi mình đi làm đâu đó, rồi mình về nó hiểu lầm nhau, rồi nói như vậy cái oan ức không cần bày tỏ để ra tòa ly dị à? Phải vậy không? Các vị phải thấy. Nhưng mà khi các vị dạy tôi đồng tình, khi phát nguyện là con nguyện làm một Bồ Tát hạnh, con nguyện vì đời, vì chúng sinh, con nguyện chịu tất cả nỗi khổ của chúng sinh hàm oan để con đang thực hiện Bồ Tát hạnh, thì các vị cứ chấp nhận những hàm oan thoải mái, dầu thiên hạ có đạp trên đầu các vị đi vẫn chấp nhận như thường. Hoặc là hàm oan này các vị có thể bị chỉ trích, bị sỉ vả, bị người ta xem thường, nhục mạ, vẫn chấp nhận được như thường là các vị đang nguyện trên Bồ Tát hạnh. Các vị chịu hàm oan mà vì hạnh phúc người khác, không làm đau khổ họ. Còn bây giờ cái hàm oan này nó dẫn đến nó đổ vỡ cho một gia đình, nó làm đau khổ cho những người thương còn lại, cái dữ y chang lời Phật là không chịu giải thích à? Các vị phải thấy mình tu mình phải hiểu cái góc độ nào và ứng dụng phạm vi nào. Như vậy ở chùa này mặc tình mà ai đổ lỗi đến cho tất cả những người tu này, muốn nói tôi tu rồi, tức là tôi không có giải thích gì hết trơn á, ai nói bậy tôi cũng chịu nữa. Đâu có được như vậy các vị. Tùy theo chuyện chứ. Có những chuyện cần phải giải thích để cho người ta sáng tỏ. Thành ra ở đây mình tùy phương diện để mình xài cho nó thích hợp hơn, nó đúng hơn với cái nghĩa, cái tình, cái này, cái kia. Nó cũng phải có một phương diện tương đối. Chứ không khéo á, giáo lý của Đức Phật nó cho mình trở nên một sự tiêu cực lắm. Mình xài giáo lý Đức Phật mà mình vận dụng không đúng với Phật muốn bày tỏ đó thì nó tiêu cực. Các vị nào đã nghe qua đĩa quá giải nghiệp tiền kiếp của tôi chưa? Tôi đã giải thích rất rõ điều đó. Phật không có dạy mình tiêu cực, nhưng mà tại mình ứng dụng tiêu cực, có nghĩa là mình xài cứ căng cái mực như vậy à, mà mực đó nó mình không biết là của ai. Đức Phật dạy cho năm thừa là Thiên thừa, Nhân thừa, Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát thừa. Thì bây giờ mình là một người sống trong Nhân thừa, mình không thể nào mình lấy một cái pháp của Bồ Tát thừa để mình vận dụng trong đời thường của mình là không có đúng. Tại vì mình sống trong ràng buộc, trong tình cảm, trong gia duyên, trong bổn phận, mà bây giờ mình lấy pháp của Thanh văn Bồ Tát làm sao mình sống được. Tự nhiên mình đi đến chùa cái nói con ơi, vợ là quan gia, chồng là gì đó, nhà là gì, bỏ hết đi con, trời. Như vậy ai mà dám vô chùa nữa. Các vị thấy vậy đó. Ví dụ mình phải biết rằng khi Đức Phật dạy như vậy là với ai. Cho nên các vị thấy á, có những giới trẻ nó không dám đến chùa là từ chỗ đó. Các vị phải thấy có đang có bồ có bịch gì nó đến nó cầu nguyện cái gì đó, nói trời ơi con ơi bỏ hết đi vô tu đi con ơi, mấy cái đó là khổ lắm này kia kia nọ luôn. Nó đang tuổi xương phơi phới mà nói khổ đâu thấy đâu. Cứ quan gia nghiệp báo hoài vậy đâu có. Thành ra các vị phải thấy được từ cái chỗ đó là khi một người cầu pháp ly dục, một người muốn trở thành một đời sống thanh tịnh của một người xuất gia, thì lúc đó chúng ta mới đưa pháp xuất gia hay là đưa pháp ly dục cho một người đang cần. Còn một người đang sống trong đời sống đời thường thì phải đem pháp của một cư sĩ tại gia mà Đức Phật dạy để giúp cho họ có đời sống an vui hạnh phúc theo tinh thần nhân quả và đạo đức của cư sĩ tại gia. Chứ không thể ép uổng người khác như một cái sự sống sượng như vậy. Như vậy sự khập khiễng giáo lý này, chúng ta sẽ cảm thấy rằng người khác sẽ nhìn lệch lạc về đạo Phật từ những cái mà chúng ta không biết vận dụng chính xác từ những cái lời Đức Phật dạy, bằng cách là khế lý mà không có khế cơ. Tức là dạy đúng như lời Phật nói nhưng mà ương cơ lại chật, là thành ra không có nên như vậy. Từ chỗ này cho nên những cái phương hướng của chúng tôi tùy phương diện, tôi chia sẻ các vị bằng rất nhiều bài pháp với nhiều chủ đề khác nhau, không phải tôi tùy tiện đâu. Các vị đừng nghĩ rằng tôi phân tích những điều này điều kia, tôi nói như vậy tôi có thể tùy tiện khi tôi ngồi trên pháp tòa. Không phải. Những điều này tôi đã được thưa hỏi rất nhiều vị thầy, những điều này tôi đã tìm đọc trong rất nhiều bản kinh, và tôi đã thấy rằng những điều này có những cái gì thích hợp, hay là những điều thế nào và tùy hoàn cảnh thế nào, Đức Phật ở trong đó rất là rõ ràng. Cho nên ở vì vậy cho tôi mới giới thiệu cho các vị. Giống như cái đĩa tình yêu hạnh phúc và ăn trái, tại sao tôi phải nói? Và các vị nào nghe qua đĩa đó rồi, các vị có cảm thông rằng những điều tôi trình bày hay không? Ngày xưa mà trình bày điều này á, người ta sẽ chỉ vào mặt mình tu hành mà nói chuyện này, đúng không? Hoặc là ở trong chùa mà bàn chuyện này là không có thánh thiện. Hay là bây giờ một người cư sĩ, một người đó với một người con gái, một người con trai đi vô trước bàn Phật cái cầu nguyện, nó là con muốn có một người yêu lý tưởng, thì tự nhiên nó mày đến chùa mày cầu chuyện đó, mày đến chùa cầu duyên, cái mình cười người ta. Mà các vị cười đúng không? Sai. Tôi mà lên chùa tôi cầu duyên á là tôi mới trật, có phải không? Chứ sao? Còn các vị là một người cư sĩ, bây giờ mình con người con gái, mình sống trong thời đại mình nói trời ơi con là người con gái 12 bến nước, bến đục nào trong con đâu có biết. Con nhìn thấy chị em những người đi trước khổ đau quá nhiều, bây giờ con lệnh đối trước Phật, con nguyện làm sao con có một người chồng, một người yêu gì đó hiền thục thủy chung vân vân để con bớt đau khổ. Hoàn toàn được không? Được chứ đâu có sai cái gì đâu. Nó hoàn toàn là tốt đẹp thôi. Chứ đừng nói là mình lên cầu mình thấy vợ của thằng đó đẹp quá đó, mình muốn nó theo mình đi, mình lên cầu Phật á, bậy à. Cái đó bậy vô cùng à. Các vị phải thấy vậy. Thành ra tùy cái phương diện mình nói đó. Mình thấy Đức Phật không bao giờ cố chấp, hay là không bao giờ chỉ trích hay xem đó là một tội lỗi đâu. Đức Phật đã thừa nhận cho đời sống của các vị là một cư sĩ tại gia năm giới rồi. Thì trong giới đó Đức Phật đã dạy các vị rất rõ với một tính thủy chung của chồng vợ rồi, thì Đức Phật hoàn toàn thừa nhận có các vị đời sống hôn nhân, nhưng mà sống thủy chung một chồng một vợ. Cho nên ở đây các vị thấy rõ, Đức Phật đâu có nói tội lỗi gì trong đó đâu. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói là cái điều một cư sĩ tại gia sống như vậy, có nghĩa là cái tội thì Đức Phật không kết, nhưng mà Đức Phật nói có lỗi lầm, có đau khổ. Thì mình chấp nhận điều này, mình chấp nhận điều kia, mình tự nguyện đó là cái đời sống của một chúng sinh thường tình đó. Thì ở điều này các vị nghe lại những cái bài giảng để trở thành Phật tử, và một số bài giảng khác các vị tìm hiểu thêm. Thì trong đây trở lại vấn đề, khi ở đây Phật Pháp là tôi nói là Phật Pháp chúng ta rất là thích hợp. Thích hợp trong mỗi thời đại luôn. Cả ngày thời đại hôm nay, chúng ta cần vận dụng lời Phật dạy sâu sắc hơn nữa, chứ không phải là đơn giản. Thời đại càng phát triển, đạo Phật càng sáng tỏ trước nhân loại này. Và đạo Phật cần hơn bao giờ hết. Khi con người của chúng ta xa rời đạo đức, khi con người của chúng ta làm quá nhiều đau khổ, khi tất cả mọi thứ nhu cầu cuộc sống càng làm nhiều, nó để làm nó phân năm xẻ bảy trong đời sống của một tinh thần gia đình và luân lý đạo đức bởi bị phá vỡ trước cái sức mạnh của sự phát triển xã hội, từ nhu cầu vật chất cho đến những điều kiện khác đi. Và điều này nó đã làm cho con người chúng ta đau khổ. Bây giờ chúng ta quay trở về, Phật Pháp giúp ích gì chúng ta được trong giai đoạn này? Và thật ra các vị đã thấy rằng trong những lúc mà chúng ta xa rời Phật pháp một chút, 5 năm, 10 năm thôi, chúng ta nhìn lại đôi khi chúng ta thấy rằng mình đi quá xa rồi, chúng ta vượt quá đà rồi, có những lúc chúng ta quay trở về mà cũng không có kịp nữa. Phải thấy là như vậy. Thành ra trong cái vấn đề Phật pháp là như vậy. Trở lại cái việc với nội dung chúng tôi trình bày, trọng nghĩa kinh tài là một cái điều mà ở đây chúng ta cần phải thấy là sống và thực tập, để chúng ta sống từng phạm vi bổn phận cho nó được tốt đẹp hơn, cho nó được gắn liền với cái mối quan hệ của chúng ta hơn, nhất là chúng ta sống phương Tây này. Tôi rất là vui khi tôi đến nhiều nơi khác nhau. Thật ra các vị, trước khi tôi qua Mỹ thì có nhiều người cảnh báo là nói thầy qua Mỹ buồn lắm, ai cũng là đi làm vân vân, bỏ thầy nhạn mình đủ thứ. Rồi đôi khi nói là bên đây về cuộc sống vật chất này kia, rồi người ta sống không có tình người. Thật ra các vị, tôi nghĩ cái đó là một thành phần rất ít trong cái ở đây thôi. Tôi đi giải qua rất nhiều nơi, tôi rất là vui. Tôi thấy rằng các vị sống rất là giản dị. Tôi có hình dung rằng tôi qua Mỹ là tôi thấy rằng các vị ăn mặc đầu tóc đồ này kia khủng khiếp lắm chứ. Tại vì thông thường tôi thấy những người ở bên đây, thỉnh thoảng có những người về, tôi nhìn tay thấy không biết là người Việt hay người Tây, thấy lạ lạ. Nhưng mà tại sao khi tôi qua đất Mỹ tôi thấy rất là Việt, từ ăn mặc cho đến mọi thứ các vị rất là đơn giản và bình dị. Thành ra những chỗ đó thì tôi nghĩ không đem cái cá thể mà đi nói cho một tập thể, một vài thành phần ít ỏi vui chơi vậy thôi cũng không có gì, nhưng mà mình không nên lấy cái vậy để mình quy kết cho một cái đại đồng. Thành ra các nơi tôi đi đến rồi tôi cảm thấy là mình vui vô cùng, cảm thấy rất là hạnh phúc. Hai nữa là Phật pháp nữa. Tôi nghĩ rằng các vị ở bên đây thì tôi nghĩ chắc là Phật pháp lưa thưa lắm, tu học của các vị đơn giản lắm. Nhưng mà không phải các vị, những nơi tôi bước đến hoàn toàn tôi rất là kính trọng khi các vị để một bàn Phật tuyệt vời. Ở bên Mỹ mà phần lớn gia đình các vị nào cũng có được một khoảng không để dành riêng trọn vẹn cho một bàn Phật, để nơi tu học, để thờ cúng, để hành trì, thật sự rất là trang nghiêm. Từ những cái đó làm cho cái quan niệm của tôi thấy rất là hay. Ở nơi này tôi nghĩ là các vị học tu được, tôi xem các vị như là những hạt chắc. Nếu mà qua bên đây rồi mà các vị còn học tu, còn giữ gìn mỗi một người Phật tử để sống và làm việc như thế này, là tôi nghĩ các vị là hạt chắc còn trên sàn. Sàn hoài không lọt có nghĩa là hạt chắc chứ không có gì chứ. Đó là sự thật. Bởi vì ở nơi này các vị bị áp lực rất nhiều thứ. Áp lực từ những người trong gia đình, áp lực từ những người ngoài tôn giáo, áp lực từ những đời sống kinh tế. Các vị rất có thể là nếu yếu lòng một chút, các vị sẽ nguôi ngoai về con đường tu tập liền. Nhưng mà tôi thấy ở đây các vị rất là tranh thủ tu học. Có những người sáng chiều làm việc như vậy, vẫn dành cho mình những thời gian nhất định cho cái thời gian thực tập tu hành tại nhà. Rất là quý, rất là quý báu. Thành ra những điều đó tôi thấy rằng các vị bên đây có những điều kiện, có thể thời gian ít ỏi hơn, nhưng mà sự tinh tấn của các vị có thể hơn một số người Việt Nam rất là nhiều. Việt Nam chưa được đầy nhiều và đa dạng như thế nào đâu. So với số lượng nếu tính theo phần trăm, ví dụ các vị ở đây 100 người, ở Việt Nam 100 người, thì nếu tính theo số lượng phần trăm thì dĩ nhiên cái người mà phát tâm mộ đạo mà tu hành và làm bằng Phật trang nghiêm, cái số lượng này trội hơn so với Việt Nam, nếu tính theo phần trăm nha. Còn lấy cái số lượng đông của Việt Nam mà so thì nó dĩ nhiên ở Việt Nam tới mấy chục triệu là tín đồ Phật giáo lận mà, thì dĩ nhiên nó vậy. Nhưng mà tính phần trăm về số lượng người thì ở đây chúng ta thấy rằng từ bàn Phật thời khóa tu học rất là tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa là các vị đã giúp cho các con của các vị hiểu biết được vấn đề Phật pháp và học tu. Mặc dầu nơi đây các vị cho con chúng ta đi học những cái trường của Mỹ, sống theo xã hội Mỹ, nhưng vẫn dạy cho con mình từ tiếng Việt, hay là dạy cho con mình biết được Phật pháp. Và những đứa con ở đây có một phần lớn tôi đã tiếp chuyện những đứa con sống xã hội Mỹ lớn lên nhưng mà vẫn hiểu biết được Phật pháp và có một tư cách rất là đẹp khi những gia đình tôi dừng chân. Như vậy các vị cũng đã giữ một diện tốt đẹp lắm rồi. Đó là những cái gì mà chúng tôi đã cảm nhận được trong cái chuyến hoằng pháp này. Và nhìn nhận trở lại cái vấn đề này, tôi kể cho các vị nghe về một cái câu chuyện mà đây là tôi đã được đọc trên báo, để chúng ta thấy được cái giá trị của cái tinh thần mà người ta sống có nghĩa tình, có đạo đức, và thời nào nó cũng tuyệt vời như nhau. Cái câu chuyện của trong báo này là viết lại, nếu các vị nào nghe cái đĩa giảng giá trị lòng chân thật, dường như tôi có nói rồi. Đó là cái câu chuyện mà tôi kể là cái ông mà giữ 200 cây vàng
Ở đây có vị nào cũng nghe địa đó không?
Ừ.
Bây giờ như vậy thì không cần kể lại, tôi chỉ nói một cách tắt như vậy thôi. Tức là đọc qua cái câu chuyện đó, tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Ở bên đây một số người khi qua Mỹ, người ta còn kể lại là khi mà trước khi đi người ta gửi tiền ở Việt Nam để sau này khi qua đi rồi á thì giúp lại này kia, là những người thân đó. Khi mà mình qua bên đây rồi mình hoàn toàn bị gạt hết tất cả, chỉ có 5-10 cây vàng thôi. Dù là chị em, là bạn dâu, hay là bạn rể gì đó, hay là những người bạn chúng ta đã từng sống như vậy, thì nó còn có cái chuyện xảy ra như vậy. Huống gì mà mình thấy rằng cái ông này, ông dám giữ 200 cây vàng dưới mấy chục năm như vậy, không có thay đổi một chút. Các vị nghe lại cái đĩa giá trị lòng chân thật. Thì trong đó nó có một cái điều duy nhất là lúc mà con ổng bệnh á, con ổng bệnh quá túng quẫn và bệnh á, thì ổng có lấy một cây vàng ổng bán để chữa trị cho con. Nhưng mà sau khi chữa trị cũng không hết, nhưng rồi cuối cùng sau này ổng cũng vẫn làm ăn có tiền, ổng chắc góp, ổng mua lại một cây vàng như vậy, ổng để y là vào cho cô. Cho nên khi mà ổng giao trả lại cho một người từ bên Pháp về đó, là ổng đem ra ổng nói là 200 cây này đầy đủ, ổng giữ mấy chục năm nay. Và ổng chỉ một cái điều như thế này là ổng nói là ổng chỉ một cái cây khác biệt với những cây vàng khác á, là ổng nói đây là tôi có, ngày xưa tôi có lỗi là tôi có mượn một cây để tôi bán mà tôi chữa bệnh cho con. Nhưng mà sau khi rồi á, con tôi không qua khỏi, nhưng tôi vẫn làm lụng để cắt góp, tôi mua lại một cây tôi để lại y cho cụ. Mà cái người chủ vàng nó cũng rất là tuyệt vời, có nghĩa là ở đây hôm nay về để thăm lại một cái người gọi là quản gia, đúng rồi, cái người quản gia, là quay trở về để thăm một người quản gia xưa kia thôi, chứ không có ý đòi lại cái vàng này. Cũng thầm lặng là cũng như muốn cho luôn, nhưng mà khi quay lại là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Các vị về nghe tôi nói điều đó rất là chi tiết. Nhưng mà các vị thấy rằng có những cái vấn đề này nó nguy hiểm hơn ở chỗ là có những người lại là tin cậy với nhau quá để dẫn đến thương tâm. Đây là cái cô đệ tử của tôi ở bên cái vùng, ừ đúng rồi, Arizona. Thì hiện giờ cô này đang sống đó, cô mua một cái căn nhà là 200 ngàn, nhưng mà không phải cô đứng tên, đó là bạn mình, là một người bạn thân từ Việt Nam qua tới bên này. Mà bây giờ thì cổ mới điện tôi hổm rày, cổ mới thưa là cái chuyện dở khóc dở cười như vậy. Khi mà cổ nhờ cái người bạn của mình đứng tên như vậy đó, thì sau này á, lâu rồi một vài năm sau cổ có nói là cổ muốn sang tên lại cho chính cổ hoặc là con cổ. Thì cứ ngày bạn kia nói tao mày bạn bè mà, mày lo gì mấy chuyện đó, mai này mày có chết tao sang cho con mày chứ gì. Thì nói cái câu là như vậy. Thì cái cô này cũng thỉnh thoảng bạn bè mình nói nhiều cô cũng thấy ngại, cho nên cô không có nói. Bởi vì cô nói là con nói nhiều lần thì bạn bè nói mày không tin tao sao. Nó rồi mình cũng thấy bạn bè mình chơi thân lâu năm mà ngại. Thì bây giờ nó có một việc là như vậy, giữa cổ và chồng cổ thì chồng cổ hình như là có một cái muốn ngoại tình người khác, cho nên là muốn ly hôn. Vì vậy cho nên nếu ly hôn thì nhà này phải bán ra và chia như thế nào để cô giờ đi nơi khác đó. Thì lúc đó đó cổ mới muốn bán căn nhà, cho nên cổ mới nói là với người kia lần nữa là làm giấy tờ qua cho chủ quyền của cổ để cổ bán căn nhà này. Thì nó lại mắng chửi cổ và nó nói rất là thậm tệ, tao không làm gì hết á, mày không tin tao sao mà mày cứ nói hoài vậy. Nhưng mà cổ mới thầm lặng á, cổ mới đi cổ chắc lại cái điều đó. Thì cái cô kia đó, cổ đã lấy cái ngôi nhà này của cổ là để thầy xin lỗi các vị là tôi không có rành cái việc mà tiền trong ngân hàng và trả trước trả sau và thế chấp như thế nào đó, tôi không có hiểu ở bên này nó rối tung cái chuyện đó, tôi cũng không phải là quản trị kinh doanh, tôi không biết gì mấy việc này. Nhưng mà đại khái đó là cổ đã cái mượn cái số tiền trong cái ngôi nhà có đó đó, cổ đã đi làm một cái gì cho người khác là 150.000 đô. Mà trong khi ngày xưa cổ mua 200.000 đô là cổ đã trả trước là bao nhiêu phần trăm đó, rồi cổ mới trả từ từ là chưa có hết. Nếu bây giờ bán ra thì phải trả phần còn lại cho ngân hàng nữa. Mà cô này đã lấy hết 150.000 đô trong đó rồi. Đó, thì thành ra trong cái vấn đề này như vậy, các vị thấy rằng trong những cái tình cảm của mình mà như vậy nguy hiểm quá các vị. Tôi thấy có những người thì như vậy, một chút xíu mà đụng chạm đến cái vấn đề quyền lợi á, người ta còn ngại. Ví dụ mình mà lỡ có gì với ai một chút xíu mình thấy ái ngại lắm. Nhưng mà lại có những người dám làm những điều đó mà cảm thấy rằng người ta lại nói với mình chửi người ta. Cái kỳ lạ, mình lại ăn da người ta, mình lại lấn áo người ta, mình sống như thế đó. Tại vì cái cô này sống luật Mỹ, cô đã hiểu rồi.
Cổ là người đứng tên mà, thật giả là giữa hai người tự biết. Còn giấy trắng mực đen hoàn toàn cô này là người lợi thế. Nếu đúng ra ra tòa thử kiện thì ai thất kiện? Cái người có chủ quyền thật thất kiện. Cái giấy trắng mực đen của ai thì như vậy thôi. Thì đúng ra luật pháp xử vậy nó đúng chứ sao? Nếu mà luật pháp mà không xử như vậy á, là những người vô gia cư, người ta đến những nhà tỷ phú, người ta nói cái nhà này mày chiếm tao thì sao? Dĩ nhiên là giấy trắng mực đen hoàn toàn là hợp lý các vị. Nhưng mà ở đây mình sống có lý mà có tình, cho nên ở ngoài luật pháp mình sống bằng tình, mình không căn cứ lý là tình, là mình tin với nhau, mình có thể giao tiền, giao bạc, giao con, giao này kia cho nhau là từ những cái đó. Mà giao như vậy ta gọi là giao chứng cho ác, có phải không? Rồi cuối cùng bây giờ cô này nếu mà bán cái ngôi nhà này thì làm sao bây giờ? Nếu bán ra cô không còn tiền nữa, tại vì cái tiền cô này nó lấy ở trong đó, cô đã làm cái gì đó? Thì cô nói hay lắm, tôi không có biết cái chuyện này, nói nhiều nó trạch nhiều. Đó, thì thành ra như vậy. Cho nên có những điều mà mình suy nghĩ, thấy những cái tình nghĩa của con người của mình nó lại xuống dốc như vậy thì rất là tiếc đó các vị, rất là tiếc. Nhưng mà cũng còn may mắn là những thành phần đó nó ít ỏi thôi, nó vẫn còn cái nghĩa, cái tình trong cuộc đời này nó nhiều lắm. Và thông thường tôi thấy xảy ra là người Phật tử chúng ta tương đối thiệt thòi về phương diện này. Chúng ta có là một người học một giáo lý quá tuyệt vời từ Đức Phật, từ lòng vị tha, từ lòng đại bi, từ lòng từ, từ lòng san sẻ tất cả. Chúng ta học được điều đó cho nên nó đã ung đúc cho chúng ta trở thành một con người có thể dễ tha thứ, thông cảm cho người khác hơn. Nếu chúng ta chơi với bạn là một người không phải đạo Phật, chúng ta rất thiệt thòi các vị. Bởi vì những người khác thật ra người ta có thể có quyền, người ta không có nghĩ đến nhân quả, người ta không có nghĩ đến tội phước, người ta dám làm những điều mà nguy hiểm. Còn mình là người Phật tử, mình là người học Phật, cho nên có những điều mà mình không khéo, mình dễ bị người khác lợi dụng cái lòng tin của mình, cái tính học Phật của mình mà người ta làm khổ mình lắm. Và người Phật tử luôn rơi vào sự thiệt thòi nhiều hơn. Cho nên chúng ta học Phật không phải Đức Phật dạy chúng ta như vậy để cho người khác muốn lợi dụng chúng ta cái gì là cái. Học Phật để chúng ta sống có tình người, sống có lợi ích giữa đời và đạo cho tốt đẹp hơn. Nhưng mà trên căn bản là như vậy, chúng ta cũng phải biết từng đối tượng mà chúng ta xử sự. Cho nên tôi nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma là phải mặc áo giấy. Phải như vậy chứ. Ví dụ như bây giờ mình chơi với một người bạn này tốt với mình tốt lại. Một người bạn này lợi dụng mình thấy cái nghẻ này là giống cái kẻ mà đáng nghi, thì không thể giao tất cả những cái này cái kia cho họ được. Không thể vì Phật Pháp mà chúng ta làm liều lĩnh như vậy được. Chúng ta sẵn sàng với chia sẻ làm với những người thật sự đau khổ, thật sự yếu hèn, thật sự gì đó, mình sẵn sàng tiếp tay. Còn những người mà sống như vậy, lợi dụng cái tinh thần đó để làm khổ mình thì dứt khoát không nên. Giống như cái cô đó cổ nói, con nghĩ ai cũng giống như mình. Tôi nói sao được vậy? Ai cũng giống như mình thì cuộc đời này đâu có đau khổ đó. Nhưng mà giống như mình là giống cái gì? Chưa biết ha. Thì cô nói cô nghĩ cái bụng ai cũng giống như bụng mình. Thì thành ra các vị nghĩ là cổ rất là thật thà, thì cổ chỉ nghĩ là giống như ai cũng thật thà giống như cổ. Nhưng mà thông thường là chúng ta như vậy đó các vị. Một số người lại sống phải khổ đau vì cái chuyện đó như vậy. Nhưng mà cổ nói là âu là cái nghiệp của con. Thì tôi nói là thì thật sự là cái nghiệp của mình, thì cái việc đó thì cứ thầy cũng tin rằng cái đó là cái nghiệp. Nhưng mà mình làm hết sức mình đi, mình can thiệp vào luật pháp, mình dựa vào cái tình nghĩa, mình phải có khéo léo để mình thuyết phục được việc này đi. Bao giờ hoàn toàn không còn khả năng để được nữa thì lúc đó mình mới đổi thừa là nghiệp. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được như vậy. Quay trở về với cái nguồn gốc Phật dạy của chúng ta, khi chúng ta sống mà trọng nghĩa khinh tài, có nghĩa là chúng ta đang sống để bớt dần cái lòng tham. Nếu chúng ta còn cái niệu lòng tham cao quá thì chúng ta không thể ứng dụng được lời Phật dạy trong cái việc này. Con người chúng ta cái gốc căn bản về phiền não đó là tham, sân và si. Khi tham ở đây á, nó không phải tham tài không, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham tất cả. Nhưng mà khi chúng ta ứng dụng được lời Phật dạy để chúng ta xóa trừ được tất cả những cái này để bớt dần. Khi nào chúng ta đã sống được vì người khác, giàu ít, giàu nhiều, thì chúng ta đã bớt dần cái sự ích kỷ hay là tham lam hay là cái này của mình bớt dần một chút. Mà bớt dần một chút về tính tham thì cái tình người, cái lòng đại bi chúng ta tăng lên được một bậc. Chúng ta sống được một người khác một cái chút nào thì cái tham chúng ta giảm đi một chút, cái ích kỷ chúng ta giảm đi một chút. Như vậy ở đây khi mà Đức Phật dạy rất là rõ chúng ta là tham đó nó sẽ tạo ra nhiều cái đầu mối đau khổ khác. Và thật sự các vị nhớ kỹ những bài giảng tôi đã giảng rồi, chúng ta đừng nghĩ mình tham là mình sẽ giữ được hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Mình tu mình phải biết bất cứ mọi thứ tồn tại và mất đi theo nhân duyên và phước báo của các vị. Các vị đừng nghĩ mình giữ cho mình rồi mình cắt cỏm cho mình rồi mình giữ được nó hoài, không bao giờ có các vị. Tôi đã giảng trong một số bài giảng tôi nói rồi, không ai đựng đầy hơn cái ly nước của mình đang có. Nếu cái ly các vị đã đầy rồi, các vị có đem 10 phi nước lại các vị đổ thì sao? Nó có giữ được hơn không? Hoàn toàn không được tí nào. Cho nên ở đây khi chúng ta sống có lòng đại bi, chúng ta thương người, hay là chúng ta sống đừng vì vấn đề đồng tiền quá, thì ở đây chúng ta đang sống bố thí làm phước, tất cả những việc đó là những cách chúng ta làm cái ly mình nó cao lên. Chúng ta be cái ly mình nó đầy hơn. Hoặc là chúng ta làm nhiều phước báo, có nghĩa là mình đổi cái dung lượng của ly này đi. Dung lượng cái ly này bị lớn, mình đổi lại cái tô cho bự hơn, thì nó có thể đựng đầy hơn được một chút nước nữa. Cho nên chúng ta đừng có sống tham lam ích kỷ. Thật ra các vị sống tham lam ích kỷ là việc của các vị. Người khác không có quyền chỉ trích các vị, người khác cũng không có quyền nói xấu các vị. Ví dụ các vị sống ích kỷ là các vị sống cho các vị, các vị không nghĩa, không tình, không gì hết. Ai có quyền chỉ trích các vị không? Không ai có quyền chỉ trích hết. Tôi làm tôi ăn mà, cái đó mồ hôi nước mắt của tôi mà, tôi muốn chọn cho quyền của tôi chứ. Đâu ai quyền nói tôi ích kỷ xấu xa này kia kia nọ. Có nói nó lén ở đâu á, chứ không thể dám nói trước mặt tôi, phải không? Nhưng mà ở đây khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu cái gì? Mình biết rằng mình sống cho mình thì cái phước mình nói rất là mau hết. Mà thông thường mình nói cái câu sao? Người ta ăn thì còn, mà mình ăn thì hết. Cho nên ở chỗ mình biết được như vậy, mình sống có tình người, có nghĩa lý là để chi? Để mình làm cái phước mình nó lớn lên. Và các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc đời những gì mà đau khổ trôi qua, những khổ nạn có thể thay đổi được, không phải từ các vị khôn khéo như thế này thế khác, mà phước đức các vị nó tự cứu một cách thầm lặng trong cuộc đời các vị. Nếu chúng ta không có phước báo nghiệp tới rồi thì các vị có cầu Phật cũng vô ích mà thôi. Cái điều đó phải thấy như vậy. Thành ra trong cuộc sống này, nghĩa tình là điều đó chúng ta sống đã có, nhưng mà thật ra bên cạnh đó chúng ta nghĩ sâu sắc hơn là chúng ta đang tạo dần cái phước báo cho chính cuộc đời của mình. Nếu chúng ta chưa có đủ một cái tâm nguyện hay là cái duyên lành để nguyện ra khỏi cuộc đời này, để khỏi sự chi phối này, thì ít nhất trong cuộc đời còn lang thang trong luân hồi để tái sinh, thì phước báo đóng vai trò rất quan trọng cho hạnh phúc của chúng ta. Trên cuộc đời này ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình sang, ai cũng muốn mình đừng khổ, ai cũng muốn mình con ngoan trò giỏi hết á. Nhưng mà tất cả mọi điều đó có phải do các vị muốn mà được không? Không. Muốn là ước mơ của chúng ta, nhưng được hay không tùy cái duyên phước của mỗi con người. Không phải người này khôn hay là người này ngu, không có cái chuyện đó. Không có khôn ngu, lù khù cũng cù đủ mạng mà. Tức là chúng ta sống như vậy mà có phước đức là chính cái đó nó cứu cuộc đời chúng ta là quan trọng. Thành ra trong cuộc sống này chúng ta sống có nghĩa tình là điều rất là quan trọng. Cho nên Khổng Tử dạy có ba điều nguy trong cuộc đời: nhỏ mà không học, lớn mà không dạy, giàu có không bố thí. Là Khổng Tử nói ba điều nguy. Lúc nhỏ mà không học thì lớn lên mù mờ, không biết việc để giải quyết. Lớn lên không đem được gì để dạy cho thế hệ mai sau, thì chúng ta có chết đi cũng không ai biết và không ai tiếc những điều gì với chính mình. Và cuộc đời mình như vậy nó không có ý nghĩa. Giàu không bố thí thì đến lúc nghèo chẳng ai màng tới mình. Và ba điều này mặc dầu Khổng Tử không mang cái nghĩa của một người học Phật, nhưng mà nói với những điều rất là gần gũi với Phật Pháp. Bởi vì dầu sao Khổng Tử cũng là những bậc thánh của Đông Phương. Thành ra ở đây khi chúng ta thấy rằng chúng ta sống mà có nghĩa có lý, chúng ta sống có nhân đức, không phải là chúng ta sống với người này có thể họ bội bạc ta, nhưng mà cuộc đời chúng ta có phước rồi, không phải chính người này cứu ta đâu. Nhưng trong cuộc sống này nhân quả tương phùng, tất cả không người này người kia không thể bỏ rơi chúng ta được. Nhưng không phải chúng ta làm phước, chúng ta làm cứu ai đó để chúng ta mong mỗi ngày mai mình được người khác giúp, mà chúng ta sống với cái tình người, cái lòng đại bi, cần làm với ai đó chúng ta làm, phải không? Phải làm mới mốt nó trả cho mình. Đây là cái điều nên nhớ. Cho nên ngày xưa Mạnh Thường Quân là có một câu chuyện mua nghĩa. Hay ở chỗ này, ông lúc đó ông làm quan. Ông làm quan, ông có một cái vùng đất nợ đó, là mọi người thiếu nợ ông rất là nhiều. Cho nên hàng năm như vậy đó, ông đều cho những cái người gia nhân của ông đó đi đến đó để mà lấy tiền nợ. Thì ông lại có một cái người theo hầu mình á, rất là thông minh, rất là tuyệt vời. Thì người này trước khi đi nói là: thưa ông, khi đi đến đó đòi tiền, ông có mua cái gì đem về hay không? Thì Mạnh Thường Quân lúc đó mới nói một câu là: bây giờ con cứ xem nhà mình cái gì không có đó thì con cứ mua. Thì chỉ nói một câu vậy thôi. Lúc đó ông này thừa lệnh của Mạnh Thường Quân đi đến đó, kêu hết tất cả những người có nợ đến, nói là: chủ tôi đó, hôm nay đó là có một cái lòng thương người thương dân như con, cho nên thấy rằng cuộc sống của các vị khó khổ, cho nên chủ tôi tuyên bố là xóa nợ toàn bộ các vị hết. Cho nên khi mà nói xong như vậy, dân chúng rất là mừng và rất là ngưỡng mộ và tôn kính một ông quan thanh liêm vì dân vì nước như vậy. Thì khi lúc đó rồi, cái ông này khi đi về thì Mạnh Thường Quân thấy sao mà nó không có cầm cái gì về hết trơn rồi. Cái nói là: hôm nay con đi lấy nợ như thế nào mà về mà không thấy gì hết trơn rồi vậy? Nói: con mua đồ hết rồi. Nó hỏi: con mua cái gì? Nhà mình thiếu cái gì mà con mua? Nói là: thưa ông, nhà mình cái gì cũng có hết đó, nhưng mà con còn thấy nó thiếu, đó là thiếu cái nghĩa, cái tình. Thành ra hôm nay con đi con mua hết cái nghĩa, cái tình của ông. Thì thật sự Mạnh Thường Quân cũng là một người hảo hán, không trách móc gì cái điều đó. Sau khi nghe gia nhân mình nói là xóa hết nợ của tất cả dân chúng vùng đó, không đem về một cắt nào để mua cái nghĩa, cái tình của ông, thì ông cũng cảm thấy ông cười thôi. Đúng là một con người cũng rất là đặc biệt. Sau này Mạnh Thường Quân rơi vào một trường hợp là bị xàm thần xàm tấu, cho nên bị bãi quan và đuổi về vùng thôn giả. Nhưng mà đặc biệt là đuổi về ngay cái vùng mà ngày xưa ông đã tha thứ cho tất cả mọi người nợ đó. Thì khi mà người ta nghe tiếng Mạnh Thường Quân về tới đó đó, là người ta tôn như một vị thánh vậy. Thành ra dân chúng vùng đó ra mới đón ông và mới tiên phong hô hào là đón như một người vậy, và dân chúng để đấu tranh để đòi lại cái danh vị của ông. Và cuối đó ông được phục chức từ nơi đó, và ông đã làm quan nơi xứ đó. Như vậy thì chúng ta nghe quá câu là: hồi lúc Mạnh Thường Quân cho người mua nghĩa, ông có nghĩ rằng mai này ông sẽ xa cơ thất thế về đó không? Không. Nhưng mà cuộc đời rồi cái gì nó cũng đi theo cái quy luật của nó. Ban tặng đời cái gì đời sẽ trả mình lại cái đó. Đây là một điều rất hay. Cho nên khi tôi đọc cái quyển sách gọi là Cửa Sổ Tâm Hồn, nó nêu ra một cái câu chuyện như vậy. Một người con khi mà bị người mẹ trách rầy gì đó, người con mới giận mẹ quá, cho nên mới bỏ nhà chạy vô trong bìa rừng. Và trong cơn uất ức, cậu bé này mới la lớn lên trong rừng núi đó là: tôi ghét người, tôi ghét người. Thì lúc đó từ trong rừng sau vọng ra cái tiếng, vọng lại là: tôi ghét người, tôi ghét người. Thì cậu này cảm thấy giống như là cái gì ở trong rừng nó đang ghét mình, và nó nói những tiếng vọng nghe ghê gợn như vậy. Cậu hoảng hồn, cậu mới chạy về. Cậu chạy về và cậu hối hận, và cậu nói với mẹ: ơi, tại sao con khi con đến bìa rừng có những người ghét con nhiều như vậy? Thì người mẹ hỏi đầu đuôi cớ sự như thế, thì người con mới kể hết. Mẹ mới dẫn con lại đi vào bìa rừng, và người mẹ mới nói rằng: này con hãy la lớn vào trong rừng, con hãy nói là: tôi yêu người, tôi yêu người. Thì khi lúc đó đứa con mới nghe lời mẹ, mới la vang ở trong rừng cái câu là: tôi yêu người, tôi yêu người. Thì từ rừng sâu nó cũng vang lại cái tiếng là: tôi yêu người, tôi yêu người. Và qua câu chuyện đó chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta học được một cái điều gì tuyệt vời trong đó. Có phải là mình ban tặng đời cái gì, đời sẽ ban tặng cho mình cái đó hay không? Đúng là như vậy. Cho nên trong tình đạo, trong tình đời, trong nghĩa lý, trong cuộc sống, tất cả chúng ta đừng nghĩ rằng mình sống có đạo đức là thiệt thòi. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời này không có cái gì gọi là thiệt thòi cả. Nếu trong cuộc đời này chỉ có một đời này chúng ta sống và chết đi, không còn tái sanh nữa, hoặc là chúng ta chưa từng có những kiếp quá khứ, thì khi chúng ta sống chúng ta cảm thấy là bất công và thiệt thòi. Sống hy sinh nhiều, thiệt thòi nhiều. Nhưng mà nếu các vị thấy rằng nếu cuộc đời chúng ta từ vô lượng kiếp đã từng sống, và hôm nay 70 tuổi, 80 tuổi trên cuộc đời chỉ là một dòng sinh mệnh rất nhỏ trong tiến trình tái sinh của mình, và mình còn tái sinh vô lượng kiếp nữa nếu chúng ta chưa thành Phật, thì tất cả những gì chúng ta đã từng sống và đã làm trên cuộc đời này, dầu nhỏ như cho một con kiến ăn, cũng không bao giờ mất đi và không có cái gì gọi là bất công. Chính cái luân hồi tái sinh, chính cái nhân quả, nó là một cái bình đẳng nhất trong tiến trình làm người của suốt đoạn đường của mình. Vì vậy cho nên chúng ta cứ yên tâm sống và học Phật, cứ giữ trọn một niềm tin. Quá hả các vị? Tất cả những gì chúng ta sống có niềm tin, có cái thái độ tốt đó, thì tất cả mọi cái vấn đề đó thì chúng ta cứ yên tâm mà làm. Đừng nói là con sống theo Phật con thiệt thòi, nó lo cho người này kia thiệt thòi. Các vị à, dòng sinh mệnh của chúng ta là một cuộc trải dài bất tận. Ngày nay và ngày mai tất cả mọi điều nó đều có cái câu trả lời và có kết quả và đáp án của nó cả. Cho nên khi các vị là người tốt, các vị đừng nghĩ rằng tôi là người tốt mà tại sao thằng đó nó ác, nó xấu, nó này nó kia, mà tại sao nó sống hạnh phúc hoài. Đừng suy nghĩ như vậy. Nếu học được Phật Pháp rồi, biết được nhân quả rồi, thì đây là điều mà quá ư là rõ ràng trên cuộc đời của chúng ta. Các vị tìm lại cái bài giảng Nhân quả bài học ngàn đời và cái bài giảng Nghiệp là bạn đồng hành, thì các vị sẽ hiểu được những gì tôi nói hôm nay. Tất cả các vị về trở đây nghe thời pháp hôm nay, chúng tôi mong chia sẻ với các vị một điều nhỏ ở đều không khác hơn là sống chia sẻ và có tình người qua chủ đề là trọng nghĩa kinh tài. Có như vậy chúng ta mới thấy rằng mình sống có hạnh phúc và an vui và mình mới đánh sống. Còn nếu chúng ta sống không có cái đó, chúng ta cảm thấy một ngày nào đó lạc lõng bơ vơ và buồn chán như cuộc đời này. Nó buồn chán một cách vô tư vậy hả? Buồn chán một cách âm thầm như vậy. Thành ra chúng tôi hôm nay chia sẻ với các vị những điều rất là thông thường đó, để cho chúng ta thấy tự suy nghĩ lại mình. Nếu ai đã được tốt rồi thì càng khuyến khích tốt hơn nữa, và đem điều này để khuyến khích mọi người để sống có an vui. Để không ra một mình sống có tốt mà người ta không tốt thì mình cảm thấy rằng mình giống như thiệt thòi. Mà mình khuyên khích các người khác đồng làm như mình thì nó dễ đó. Ai cũng làm như nhau thì rất là tốt. Chúc các vị sống và an lạc và làm việc được tốt trên đất Mỹ này, được hạnh phúc an lạc lâu dài. Hôm nay các vị hồi hướng
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.